Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Nước chung một dòng do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì tỉnh xá Minh Đăng Quang, kính bạch toàn thể chư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì và chư thượng tọa đại đức tăng ni đã tạo duyên lành cho chúng con tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Hôm nay nhà chúng tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Lời đầu tiên chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu đã trở về đây đông đủ trong buổi pháp thoại này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị được nhiều hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì với bước đường tha hương của tôi thì đi đến đâu cũng gặp những người nơi bản xứ của mình, cho nên tôi cảm thấy rất là ấm cúng. Có thể lời thượng tọa nói chúng ta ấm là trong cái thời pháp nhũ, nhưng mà tôi thấy chưa có pháp mà chúng ta vẫn ấm bởi vì lò sưởi á. Cho nên là trước hết là chúng ta ấm nhờ lò sưởi trong cái khu chánh điện này đã. Thì thành ra là tôi cũng cảm thấy bớt đi sự lạnh lẽo và cô đơn. Thì trong cái chương trình giảng pháp tại vùng Pennsylvania này, thì đêm nay tôi cùng chia sẻ với các vị với bài pháp thoại là Nước chung một dòng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì với bài pháp thoại này là tôi lấy từ cái ý trong một cái câu kinh của Đức Phật. Thì các tạng kinh của Đức Phật thỉnh thoảng đâu đó chúng ta hay được lặp đi lặp lại trong cái đoạn kinh là nước trăm sông chảy về biển, chỉ có một vị đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có một vị đó là vị giải thoát. Và vì vậy tôi lấy từ cái ý tưởng của câu kinh này để tôi chia sẻ với các vị trong một ý pháp. Tôi muốn gửi gắm cho các vị có một khái niệm để nhìn nhận về giáo pháp và pháp môn tu của chúng ta. Bởi vì thời gian qua trong cái sự đa dạng hóa vấn đề tu tập, thì những người Phật tử cũng một số được hướng dẫn căn bản, một số tự tìm tòi, một số do tác động từ nhiều phía. Và do đó có một số người Phật tử chúng ta bị hơi mơ màng trên vấn đề nhận thức và tu học. Nếu chúng ta được sự hướng dẫn của các chùa hoặc quyền những vị thầy có cơ bản về Phật pháp thì điều đó là điều rất là may mắn cho Phật tử chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào trong những tình trạng là có những vị mà không phải đúng nghĩa là Phật giáo, mà lợi dụng danh nghĩa Phật giáo hoặc là hướng dẫn mang tính cách một chút tà kiến, mà đôi khi người Phật tử chúng ta không nhận diện ra điều đó. Vì vậy có nhiều người Phật tử tu học rất thành tâm nhưng lại không có kết quả và đem đến khổ đau. Cái điều này là điều rất là đáng tiếc cho Phật tử chúng ta. Thay vì chúng ta tu không được an lạc nhiều thì chúng ta cũng an lạc ít. Còn đằng này chúng ta tu không có an lạc mà hạnh phúc gia đình chúng ta lại không có nữa. Tức là chúng ta không có cách để điều phục tất cả mọi phức tạp trong thân tâm hay là cuộc sống của chúng ta. Và vì vậy cho nên cái người Phật tử theo Phật pháp như vậy là một điều mà đáng mà gọi là suy nghĩ. Nếu mà chúng ta học tu không được an lạc hay là lợi lạc thì chúng ta mệt nhòi với những cái chuyện quan phí như vậy thì rất là đáng tiếc. Cho nên á, cái việc mà gọi là tu với ai, chùa nào, tịnh xá, thiền viện, tất cả những cái danh từ đó nó không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là cái nơi mà hướng dẫn tu học đúng chánh pháp. Thật ra cái danh nghĩa về các cái chùa, thiền viện, tu viện hay tịnh xá này đó, thì đối với Việt Nam chúng ta có năm danh xưng cơ bản: tự viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Thì tất cả những cái danh nghĩa này đều chỉ chung cho cơ sở thờ tự tu tập tín ngưỡng theo truyền thống của Phật giáo. Tự là chùa, cái chữ tự là chùa này nó ảnh hưởng từ một cái văn hóa của Trung Quốc, tức là từ những cái nơi mà gọi là nguy nga tráng lệ, nơi của Trung Quốc để dành cho cái sự tu tập, hay là những cái nơi mà sinh hoạt lớn hơn, thì cái chữ tự này Việt Nam chúng ta ảnh hưởng và chúng ta dịch một cái từ rất Việt Nam, chúng ta là chùa. Cho nên chúng ta thấy chữ chùa nó mang cái nghĩa của những cái nơi mà thờ tự Đức Phật hay là tu tập theo Phật. Mà Việt Nam chúng ta thì nó có tính cách là hơi, nó lạm dụng danh xưng này một chút. Có những ngôi chùa rất là bé nhưng mà cũng để là chùa. Đúng ra đó chúng ta phải có quy cách thế nào gọi là chùa, với tầm dốc hay là này kia cái nọ, với diện tích hay là tầm quy mô, thế nào gọi là chùa. Chứ còn đây tôi thấy nhiều cái bằng các cấp cũng để chùa, cái này nó không có thích hợp. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có để ý mấy cái đó, chúng ta cứ để, chúng ta cứ để một cái danh xưng vậy đó, chúng ta nghĩ là theo cái danh từ của Phật pháp hay là theo các cái tự viện của Phật pháp là được rồi. Đó là cái từ đầu tiên là chùa, thứ hai là tự viện. Sau này chúng ta có những tu viện, thì ở đây tôi á, thì tôi ở Việt Nam tôi là tu viện. Và có một số người cứ nghĩ tu viện là của Thiên Chúa, cho nên là những chương trình gì mà hướng dẫn đi về nước Chúa rồi đó, người ta hay gửi thơ cho tu viện tôi. Ta có cảm giác là tu viện là dành cho Chúa. Sự thật ra cái chữ viện nó không mang cái nghĩa dành cho Chúa, nó dành cái chữ chung cho tất cả những cái thiền tịnh viện hay là tu viện nói chung. Mà khi chúng ta dùng tu viện là chung, có thể là tu viện Phật giáo hay là tu viện của các cái tôn giáo khác, ta dành chung cho những cái dạng mà gọi là thuộc về tôn giáo đó. Thì ở đây nó dịch từ chữ monastery á. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng viện là một cái dạng thứ hai sau cái chữ tự là chùa, nó có tính cách là sinh hoạt chuyên môn hơn một chút. Ví dụ như các cái viện của Việt Nam chúng ta là như thiền viện, những cái thiền viện của Ngài Thanh Từ, hay là những cái tịnh viện là theo cái chương trình tu học ngày xưa theo tịnh độ của Hòa Thượng Thiền Tâm chẳng hạn, hay là một số cái nơi để chung chung thì gọi là tu viện. Thì ở đây chúng ta thấy cái tự viện rồi mới tới chữ tịnh xá. Thật ra cái chữ tịnh xá nếu đúng nghĩa là gọi là tinh xá chứ không phải là tịnh xá. Nhưng mà khi cái thói quen của người Việt chúng ta gọi chung là tịnh xá, chứ cái chữ tinh xá này á, là nó từ những cái từ là vihara của cái từ mà nguyên thủy á, Phật giáo của chúng ta. Thì đây là chỉ chung cho những cái nơi mà ngày xưa Đức Phật ở ngự và tu giảng dạy rồi đó, thì cái đó gọi chung là tinh xá. Chúng ta có những tinh xá nổi tiếng như là tinh xá Kỳ Hoàng, là Tỳ Viên, hay là tinh xá Trúc Lâm, vân vân, là những tinh xá nổi tiếng thời kỳ Đức Phật. Sau này ở Việt Nam chúng ta gọi ghép trở thành chữ tịnh xá. Thì chữ tịnh nó cũng đẹp vậy, nhưng mà chữ tinh xá thì tuyệt vời hơn. Nếu mà về đúng nghĩa, chữ tinh xá nó hay hơn. Cho nên khi mà tôi viết cái quyển sách Phật Quốc Ký Sự á, tôi viết chữ tinh xá, nhưng mà khi nhờ bên đài họ đọc giùm tôi để mà thuyết minh á, thì họ nghĩ chắc là tôi viết sai chánh tả, cho nên họ sửa hết lại thành tịnh xá. Thôi lỡ họ sửa lại thôi để vậy luôn. Chứ trong cái viết của tôi từ ban đầu là tôi viết tinh xá thôi. Tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Kỳ Viên, tinh xá Trúc Lâm. Bởi vì chữ tinh là mang cái cách rạc rồng như thế, trọn vẹn như thế. Còn chữ tịnh nó mang cái nghĩa là sạch thôi. Vậy sạch đối với dơ. Thật ra cái từ mà gọi là ý nghĩa từ cơ bản của nó, chữ tinh xá nó hay hơn. Thì Phật tử nếu sau này chúng ta gọi chữ tinh xá là chúng ta đề cao lên một chút. Và riêng Việt Nam thì chúng ta có thiền viện Minh Đăng Quang của chúng ta, thì lấy tên của tổ, tức là tên của một người khai sáng ra cái hệ phái Thất Sĩ của Việt Nam. Đây là những cái hệ phái được khai sinh từ giữa thế kỷ thứ 20, là của một cái vị gọi là Minh Đăng Quang đó. Và bắt đầu từ thời điểm đó, trong cái hệ phái Thất Sĩ thì đa phần là lấy cái tự viện của mình tên là Tinh Xá hay là Tịnh Xá. Thì ở đây thì Thượng Tọa trụ trì lấy là thiền viện. Như vậy thì dù tên gọi nào mà mang chung cái chất của nó là cơ sở tự viện của Phật giáo. Rồi mới tới Tịnh Xá, Tịnh Thất, rồi niệm Phật đường. Tịnh Thất là một cái nhà mà để mà thanh tịnh trong sạch để tu, mang tính cách cá nhân, hay là một cái phạm vi nhỏ với một cái lượng ít người, cái đó ta gọi là Tịnh Thất. Rồi cái cuối nữa là cái gì? Niệm Phật đường. Cái đường này nó mang cái nghĩa là cũng là một cái nhà nữa. Cái đường nó mang cái nghĩa gọn hơn cái phòng. Thì cái phòng để mà niệm Phật thì để dành cho những người tu niệm Phật hay gì không biết, hay là tu gì đó, mà cái danh xưng chung của nó là Phật đường, là cái phòng, cái nơi gọn nhỏ để dành cho cái việc mà gọi là tu tập theo Phật pháp. Thì như vậy thì ở đây chúng ta có cái từ gọi là thiền viện. Vậy thì khi chúng ta nói thiền viện thì ở Việt Nam có những thiền viện mà của ngài Thanh Từ mà chúng ta từng được biết là những nơi chuyên tu thiền. Và thiền viện được phổ biến là từ cái thời của ngài Thanh Từ, tức là từ cái thời cận đại của chúng ta về sau á, thì chúng ta thấy là từ ngài Thanh Từ mới có nhiều cái thiền viện, và cũng ảnh hưởng lần đến những cái nơi mà có Phật giáo Việt Nam chúng ta. Những cái nơi từ thiền viện đó thì quý ngài sẽ lấy cái danh xưng là thiền viện. Như ở đây tôi thấy ở Mỹ có nhiều thiền viện Đại Đăng rồi đó, một số thiền viện là như thế. Vậy thì tôi muốn nói cho các vị cảm giác cái điều gì để chúng ta hiểu ở đâu có hướng dẫn tu học theo Phật pháp đúng chánh pháp là nơi đó chúng ta tu học được. Dù ở đó là danh xưng nào, giới giáo hội của chúng ta nó có rất là đa dạng về các từ như vậy, cho nên chúng ta không bị vướng mắc, không mang cái nghĩa là Phật tử của tinh xá thì ở đi tinh xá đi không được qua chùa, còn Phật tử chùa đừng có lợi rằng tinh xá tôi. Tôi nói cho các vị thấy rằng chúng ta không có cái chữ chia cắt kiểu bậy bạ như vậy. Tại vì tất cả chúng ta đều là con của Phật, đều là người học chung trong một hệ thống giáo lý. Rất có thể là Phật pháp chúng ta chia ra nhiều pháp môn, nhiều tông phái, nhưng không có nghĩa rằng cái sự chia đó để phân hóa cho cái tổ chức chung cho Phật giáo chúng ta. Các vị phải thấy được cái điều đó. Cho nên đó, ở đây ta có một cái câu thường mà ta hay nói, câu là đường nào cũng đi đâu không, đường nào cũng về Ấn Độ nhé. Các vị thông thường các vị nói đường nào cũng về La Mã, đó là chúng ta nói về cái một nền văn minh phương Tây, cái một cái thời kỳ của đế chế La Mã. Phương Tây và phương Đông nó có những nền văn minh và học thuyết hay là triết lý của nó. Thì ở phương Tây gồm có Hy Lạp và La Mã, còn phương Đông chúng ta gồm có Ấn Độ và Trung Quốc. Như vậy thì ở đây chúng ta với một cái truyền thống Phật giáo chúng ta thì chúng ta phải nói là đường nào cũng về Ấn Độ. Có nghĩa là đường nào chúng ta cũng đến con đường giác ngộ. Điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta tu tập đúng theo cái con đường của Phật dạy. Xin thưa các vị, với lời dạy của Đức Phật là vô lượng pháp môn tu. Đây là câu chúng ta được từng nghe đúng không? Như vậy thì vô lượng pháp môn tu để chi vậy? Để đáp ứng với đa dạng trình độ tu tập của chúng sinh. Chúng ta có cái câu thường thường là nói 84.000 pháp môn để đối trị lại với 84.000 trình độ căn cơ của chúng sinh. Thật ra mà nói cái câu đó là cái câu mang tính chất nói cho cái số lượng đa dạng. Đa dạng vậy thôi, có một con số nhiều được mặc định bằng cái từ 84.000. Đây là cái từ mà chúng ta hay nghe trong Phật học. Như vậy thì cái việc mà gọi là vô lượng pháp môn tu là để nó nhằm đáp ứng lại trình độ căn cơ của chúng sinh. Mỗi một người có một cái nghiệp hay là cái duyên hay là cái khả năng để tiếp ứng với một cái phương pháp tu học nào đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên hiểu được điều này để chúng ta đừng có chủ quan và cố chấp. Ví dụ chúng ta tu thiền, chúng ta cũng đừng cố chấp và cho rằng tất cả những người tu khác là bậy, là sai. Chúng ta tu tịnh, chúng ta đừng cho các cái khác tu là sai. Chúng ta tu là mật, đừng cho mật là ngon, tất cả các cái khác là sai. Quan niệm đó nó nằm ở đâu tôi không hiểu, nhưng tại sao thỉnh thoảng lại một số người nó có chủ quan như vậy. Và cơ bản nhất là có những người thuộc về Nam Tông, Bắc Tông, Nam Truyền, Bắc Truyền đó, cũng là có những cái người để gọi là tạo nên cái sự phân hóa trong tâm lý, cho rằng là Nam Truyền mới đúng hay là Bắc Truyền mới đúng. Cái này nó không mang cái nghĩa như vậy. Ở Việt Nam chúng ta tuyệt vời là chúng ta đã thống nhất được các cái hệ phái khác nhau trên đất nước Việt Nam, cơ bản là 9 hệ phái, trong đó có cả khất sĩ của chúng ta ở đây, để trở thành chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là điều mà trên thế giới, các cái hệ thống Phật giáo trên thế giới chưa làm được. Trên thế giới rất là nhiều giáo hội, nhưng Việt chúng ta dù tu theo cái pháp môn nào, dù tu theo con đường nào, và ở Nam truyền Bắc truyền như thế nào, cũng vẫn chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và nó không có cái sự phân hóa về điều đó. Nếu người tu hay là người cư sĩ tự thân chúng ta phân hóa, chúng ta trở thành kẻ chấp pháp. Và nếu một khi chúng ta chấp pháp như vậy thì chúng ta làm sao giác ngộ giải thoát được? Chưa biết người đã tu có đúng hay không, chưa biết người đã có giải thoát hay không. Trước hết người chấp pháp là người vướng cái đã. Cho nên ở đây không biết người đã giỏi cỡ nào mà chấp pháp là tự nhiên là tự thấy mình đã tự vướng trước rồi đó. Tự mình lấy dây cột trói mình rồi đó, tự mình làm tầm kéo kén mình rồi đó. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện mà rất là thâm thúy trong Phật giáo, đó là câu chuyện người mù rời voi, đúng không? Ở đây ai có nghe câu chuyện người mù rời voi? Các vị nghe pháp nhiều là các vị sẽ nghe câu chuyện đó chứ. Nghe em lệ hết trơn rồi, chắc chưa nghe à. Xin thưa các vị, một câu chuyện rất là thâm thúy. Câu chuyện kể là các cái anh mù bẩm sinh này, anh không có biết con voi. Và một con các anh mù này á là đi khám phá một con voi. Và vì con voi to cho nên các anh này mỗi người ôm một cái thân phần khác nhau của con voi. Thì khi được hỏi con voi như thế nào thì cái anh đầu tiên mà anh ôm thì cái chân anh nói con voi nó như cột đình. Rồi cái anh mà ôm ngay cái vòi đó, anh nó cãi, anh nó bậy bạ, mày đuôi sao vậy? Cái con voi nó giống như ống thun vậy sao, hô là như cột đình. À, rồi cái người mà ôm được cái bụng nó nói sao? Rồi mấy mày đuôi hết rồi. Rồi con voi nó giống như cái chấm trầu, sao nói là như ống thun hay là cột đình. Rồi cái người mà ôm cái nhầm cái đuôi thì nói sao? Trời ơi mấy mày sai hết trơn hết trội rồi, con voi nó giống chứ cái chổi. Rồi cái người ôm được cái lỗ tai nó là sao? Bậy nè, chổi nào, ống thun nào, cột đình nào, con voi nó giống như cái quạt mo. Như vậy thì bây giờ các vị thấy rằng các anh này cãi bao giờ xong mà anh nói đúng không? Đúng, trước hết là anh nói đúng. Trước hết là anh nói là như quạt mo, như cái chống trầu, như ống thun, như cột đình, như cái chổi. Đúng nhưng mà không đúng hoàn toàn. Và vì vậy cái anh này mới chỉ trích anh kia là sai. Nhưng các vị nhớ kỹ rằng mỗi anh là một thân phần của con voi thôi. Nếu ráp hết tất cả những cái thân phần này thì trở thành một con voi hoàn chỉnh. Vậy đó mà chúng ta không có, chúng ta phân ra. Phân ra cột đình, phân ra cái quạt mo, phân ra ống thun, phân ra trống trầu. Thế đây là không khéo chúng ta rơi vào trong cái việc đó. Như vậy đạo Phật chúng ta là một cái thể của một con voi hoàn chỉnh. Các tông phái khác nhau tu tập trên nguyên tắc là một thân phần của một con voi, tức là một phần nào đó của giáo pháp của Đức Phật. Các tông phái có ra từ đó. Các vị nhớ kỹ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, tức là thời kỳ phân chia bộ phái Phật giáo, thì những cái quan điểm khác nhau nó không phải là mang cái nghĩa là sai đi với chánh pháp của Đức Phật, mà chỉ có điều là mỗi một người nhận ra cái góc độ ưu việt đó trong giáo pháp của Đức Phật mà ứng dụng, mà khởi xướng, mà phát huy. Như vậy các tông phái khác nhau nó mang cái nghĩa là các sắc màu khác nhau của một vườn hoa. Chúng ta hiểu về điều đó. Ví dụ bây giờ gọi chung hết cái này là gì? Là cái gì? Cái chậu hoa hay lãng hoa hay là cái đĩa hoa vậy đi. Nhưng ở trong này có bao nhiêu loại hoa? Này là gì? Hả? À, này cúc. Này gì? Hồng. Này gì? Hả? Gì bi? Baby hả? Ủa, baby trẻ con hả? Gì? À, thấy nhỏ nhỏ gọi là bi. Nó, này gì? Như vậy thì ở đây mỗi một cái hoa nó có cái đặc trưng riêng của nó. Hoa này đẹp không? Đẹp hả? Vậy hoa này đẹp không? Đẹp. Như vậy thì hoa hồng có vẻ đẹp của hoa hồng, hoa cúc có vẻ đẹp của hoa cúc. Như vậy thì mỗi một cái khác nhau nó tạo nên sự đa dạng của một cái chậu hoa, nói chung trong một phạm vi nhỏ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng với một phương pháp tu học theo Phật giáo cũng vậy, các phương pháp khác nhau hướng dẫn trình độ đa dạng của chúng sinh khác nhau, làm nó mang tính chất đa dạng để độ hết tất cả chúng sinh. Bây giờ ở đây đó, tôi nghĩ hoa hồng là đẹp nhưng không hẳn ai cũng có thể thích hoa hồng. Dù một số người thích hoa hồng nhưng một số người thích hoa cúc là sao, đúng không? Một số người thích hoa bi này nè. Đó. Vậy thì bây giờ trong đây các loài hoa, mỗi người thích một loại hoa khác nhau. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta không thể nào tranh cãi là hoa này đẹp. Đẹp là đẹp với mình, nhưng mà nó vẫn là hoa. Vì vậy tôn trọng sở thích của người khác, đồng thời người khác tôn trọng sở thích của mình. Đây là cái điều để hợp nhất nhau trong một cái ngôi nhà của Phật Pháp. Đây là ý tưởng của nước chảy chung dòng nè. Như vậy thì ở đây nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta là tức là giáo pháp của Đức Phật á, đừng nói giáo pháp tôi đi. Giáo pháp của ta là tức là giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vì vậy điều quan trọng nhất là ai đạt được giải thoát là quan trọng, chứ không phải ngồi cãi nhau là quan trọng. Bây giờ cãi cái nào đẹp xấu hay là cái nào đúng sai chưa quan trọng, hay là cái nào cao hay là cái nào thấp, hay là cái nào là siêu tuyệt, hay cái nào phương tiện gì đó chưa quan trọng. Điều quan trọng nhất là anh đạt được mục đích đó là anh thành công. Như vậy tu cái pháp môn nào, nhưng điều quan trọng trước hết là tu theo Phật cái đã. Cho nên bản thân tôi quy cho các Phật tử, tôi cũng có một tâm niệm này. Thật ra mà nói mấy chục ngàn Phật tử trong thời gian qua tôi quy, hiện giờ tôi quy trên 70.000 Phật tử trong một thời gian khoảng 5 năm như vậy. Như vậy tôi không có mang cái quan điểm là tôi quy y để người ta trở thành đệ tử tôi. Tôi nói có Phật chứng minh, tôi quy y là để cho người ta trở thành Phật tử. Dù danh nghĩa người đại diện cho tăng già là tôi đứng ra để mà quy y cho họ. Ý niệm quan trọng nhất là tôi muốn làm sao cái người đó đừng trở thành con chim lạc loài để bị bắn xẻ. Đây là một cái rất là nóng chảy trong lòng tôi. Tôi không muốn những cái người con dân đất Việt, không muốn những người có truyền thống Phật giáo bị những cái sự tác động bậy bạ của những người mà không cùng với cái chí nguyện hay là thiện chí trong Phật giáo, rồi để bơm, rồi để tác động, rồi để này kia, lôi kéo bằng cách này cách khác một cách bậy bạ như thời gian trước. Trước nhất hãy quy cho người ta trở thành Phật tử đúng pháp, để người ta ý thức được cái niềm tin và cái hướng của mình đã đi cho đã. Rồi người ta muốn học tu theo hai, đó là việc điều quan trọng, miễn đến chùa học tu theo Phật pháp là được rồi, không nhất thiết là phải học tu với tôi. Tôi không có mang cái quan niệm đó, học tu với tôi hay là các vị ở đây, các vị muốn học tu với tôi không nói rằng các vị không quy với tôi cho nên tôi không dạy. Tôi không có vô lý như vậy. Điều quan trọng ai có duyên với tôi thì tôi chia sẻ, đệ tử quy với tôi mà có duyên người khác, người khác hướng dẫn. Đây là một cái chuyện mà gọi là hết sức tự nhiên như vậy. Vì vậy mình không mang cái nghĩa ràng buộc ai và chia cắt là như thế. Điều quan trọng là tôi chỉ e dè sợ người ta lầm đường lạc lối trong con đường tu học, hoặc người ta rời bỏ đạo Phật một cách vô cớ. Đây là tôi rất là bận tâm. Còn nếu người ta đã đi tu học là tốt rồi. Cho nên đối với tôi, cái việc đó tôi không có phân vân hay là không có chia cắt. Và tôi chỉ mong rằng là những người Phật tử chúng ta cũng ý thức được điều đó, để đừng có những cái quan niệm như thế này. Trên một cái đại thể của một ngôi nhà Phật Pháp một cách tổng thể như vậy, để chúng ta đoàn kết, dìu dắt nhau trên tinh thần tu học. Nếu biết ai tu học lợi lạc, chúng ta bằng cả một thiện chí như một bậc thiện tri đức để hỗ trợ, để nhắc nhở, để phân tích, để giúp người đó tốt hơn, chứ không mang nghĩa là chia năm xẻ bảy trong một cái đại thể của Phật Pháp. Vì vậy thời gian qua một số người cũng hướng dẫn tu học một cách hơi cực đoan. Trong cái quan niệm cực đoan này, nó có tính cách là phân hóa ngôi nhà Phật Pháp. Phân hóa bằng cách nào? Tức là người ta cho một chữ tạp tu trong cái việc nghe pháp, trong việc tụng kinh này kia cái nọ là tạp tu, chỉ duy nhất là niệm câu niệm Phật A Di Đà, hay là tụng một bộ kinh một duy nhất, hoặc là thế nào đó để trở nên cái chữ là tu chính hơn, tu như vậy là nhất, tu như vậy là mau giải thoát, tu như vậy không xen tạp, rồi cho tất cả những người khác là lầm đường lạc lối. Và những vị thầy hướng dẫn bằng cách khác là lầm đường lạc lối, chỉ có những người trong cái tổ chức này, trong cái cách gọi này mới gọi là tu đúng pháp. Đây là những cái con người này gọi là dẫm đạp phân hóa lên thân xác của Đức Phật. Ở đây chúng ta cực đoan, và chúng ta cho tạo tu, cho nên chúng ta không cho tín đồ học tập gì cả. Không cần nghe pháp, không cần tụng kinh, không cần hiểu nhiều thứ, chỉ cần biết câu A Di Đà Phật đủ rồi. Đây là cái cách hướng dẫn tín đồ theo dạng ngu dân. Chúng ta nhớ thời kỳ của pháp cai trị Việt Nam chúng ta thì pháp cũng đi theo con đường ngu dân như thế, để chỉ cho dân chúng Việt Nam là không biết chữ, không hiểu được, để như vậy để dễ dàng cai trị. Và ở đây nếu chúng ta không khéo, chúng ta đầu độc một người Phật tử để trở nên một cách cách tu theo ngu muội như vậy, hay là tu một cái cách mà cắm đầu vô để nghe nói một cái cách cực đoan bằng cái giải thoát mà gọi là giải thoát tưởng tượng, mà chúng ta không có nghĩ rằng tùy trình độ căn cơ để đưa cái pháp môn như vậy, thì chúng ta rất là tiêu cực trong việc hướng dẫn người ta. Phật tử có quyền nghe pháp, có quyền nghe các bài giảng hay là tụng kinh đa dạng, nhưng mà ví dụ như một cái bà già, ông già không biết chữ, hoặc những người khiếm thị không thể biết đọc, thì có thể chuyên nghe một cái gì đó để hướng dẫn tu hành đối với riêng người đó thì được. Còn ở đây bao nhiêu người cứ gom vô đi niệm Phật đi, bỏ hết gia đình tự sản, gom vô niệm Phật chờ chết. Đây là những cái bậy bạ chưa từng có trong cái xã hội này. Tại sao chúng ta lại kêu họ bỏ hết ăn học và sự nghiệp của họ để niệm Phật để chờ chết? Nếu cả xã hội này tu học như thế đó thì xã hội này sẽ cạo đất mạng. Một cái quan niệm rất là cục bộ và cực đoan. Và hướng dẫn như vậy là hướng dẫn cái gì? Vậy làm cho tín đồ Phật tử bị ngu ngốc hết à. Cho nên ở đây người Phật tử có quyền được học được như thế nào đó. Còn cái vấn đề chọn pháp môn là tùy mỗi người. Mình không có hướng dẫn người ta một cái cách mà cục bộ như vậy. Vì vậy người Phật tử khi học tu Phật pháp, các vị có quyền học để đa dạng rồi, coi cái nào đó phù hợp với chính mình. Học đa dạng là để chi vậy? Để hiểu biết được lời Phật dạy, có vô vàn pháp môn như vậy rồi xét thấy khả năng trình độ của mình như thế nào để tiếp nhận tu học theo cách đó, chứ không phải là chúng ta đầu độc họ để trở nên một cái cách gọi là tu cục bộ như vậy. Đây là vấn đề nó không đúng trong Phật pháp. Cho nên các vị học tu theo Phật pháp, các vị có quyền nghiên cứu thiền tịnh mật gì đó tùy. Rồi sau này các vị thấy rằng cái duyên mình có thể thích hợp và khả năng hoàn cảnh của mình nó thích hợp với thiền hay là tịnh hay là mật, rồi bắt đầu mình mới chọn pháp môn tu. Và nhờ nhiều kiến thức tổng hợp để nhận thức đúng đắn về Phật pháp đó, nó giúp chúng ta tu học rút ngắn được những cái con đường mà gọi là quờ quạng trên độ trình về nhận thức và giác ngộ tu học. Các vị phải để ý điều này. Cho nên tôi muốn nói với các vị, vấn đề thiền tịnh mật là cái vấn đề là tùy cái nhân duyên, nhưng mà các vị nên nhớ cái tính nhất quán trong Phật giáo. Các vị phải để ý về điều đó. Nhất quán trong Phật giáo có nghĩa là trong Phật pháp là vấn đề thanh tịnh giác ngộ giải thoát, đây là cái điều cốt lõi. Hay nói khác hơn nữa là cái tính chất của thiền. Chúng ta đừng nghe cái chữ thiền có nghĩa là chúng ta nghĩ về thiền tông, tôi không có nói cái ý đó. Thiền đây nó mang tính chất là thanh tịnh thiền định hay là thanh tịnh giải thoát. Những người tu tập theo tịnh độ, người ta vào thiền bằng con đường tịnh độ. Những người tu tập theo thiền tông đi vào thiền bằng con đường của thiền tông. Những người tu mật đi vào thiền bằng con đường của mật. Mà tôi nói hồi nãy đường nào cũng về Ấn Độ đó. Đó là cái chỗ này. Cái đây là cái cốt lõi. Khác tịnh mật ở trên cái hiện tượng hay là cái hình thức hay là phương tiện tu hành, nhưng cái điểm đến của nó là như vậy. Cho nên tất cả những pháp môn tông chỉ nào trong Phật giáo mà nếu không có tính chất của thiền, đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải Phật giáo, dù với danh nghĩa nào. Vì vậy bất cứ một cái tông chỉ tu hành nào phải lấy cái cốt lõi đó làm chính. Như vậy nếu mà tu một bất cứ pháp môn nào mà không có thanh tịnh giải thoát, không có tính chất của thiền, thì ở đây không phải là pháp môn của Phật giáo, cho dù cho đó là tông chỉ hay là pháp môn của Phật giáo. Và thời gian qua rất là nhiều những người lạm dụng ba cái này, lạm dụng cái danh lấy danh từ Phật giáo, lại lạm dụng danh từ Phật Di Lặc hạ tăng gì đó, đương lai hạ sanh gì đó, thời mạt pháp gì đó, ba cái này lạm dụng ra, phịa ra rất là nhiều thứ bậy bạ để hướng dẫn cho người ta tu học, xưng là thần này thánh nọ tất cả. Tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là lộ trình giải thoát, tôi nói rất rõ rồi, lời dạy của Đức Phật và những pháp môn của Đức Phật mà không giúp cho chúng ta giải thoát được á, thì đừng có ông nào bà nào trên cuộc đời này mà xưng mà với một cái loại nào đó để gọi là giải thoát. Cái đó là dạng là đi phịa lường gạt mọi người. Với cái sự hy sinh vào con đường của Phật pháp, Đức Phật đã như vậy, tìm ra một lộ trình như vậy, các phương pháp tu học như vậy, mà nếu không giúp chúng ta giải thoát mà chúng ta chưa giải thoát được thì hãy tự xét mình, chứ đừng có nghĩ rằng cái lời Phật dạy là chưa giúp chúng ta giải thoát, mà phải đi theo ông nào bà nào với một danh xưng gì đó, thánh thần gì đó. Tất cả những cái này là ngụy tạo, lường gạt, không có một con đường nào thứ hai trong vấn đề của Phật pháp mà như vậy cả. Cho nên ở đây các vị tu học theo Phật pháp thì phải tu học cho đúng pháp, đừng nghe bằng cái lỗ tai, tu mà tu bằng cái lỗ tai, nghe ai nghĩ này nè, bà này ông này nè à, hay lắm, thế đấy bao giải thoát lắm mà nghe nhào theo, cứ nghe ở đâu quảng cáo là nhào theo, không tu cái đầu mà tu bằng lỗ tai không. Như vậy thì tu bằng cái cách như vậy thì đâu có trí tuệ đâu, làm sao giúp cho chúng ta giải thoát được. Đôi khi các vị tu hành, các vị thấy một vị thầy, nhất là những thầy tu như thế này nói pháp, các vị thấy nó không có cái áp phê lắm cho các vị đúng không? Nhưng mà các vị nghe người hàng xóm, một cái bà nào, ông nào đó nói nó có tác động mạnh hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các thầy không có đầu độc và không có khủng bố tâm lý các vị. Các vị đến với các thầy hướng dẫn tu học đúng theo Phật pháp rất là cởi mở cho các vị một cái lối đi rất là thông thoáng. Nhưng mà các vị theo một ông nào bà nào đó toàn là nghe những lời hăm dọa và đe dọa gì đó không à, cứ để ý thì có phải không? Cho nên mấy thầy nói thì các vị không sợ, nhưng mà ông nào bà nào nói các vị sợ, nói tới là đọa địa ngục, nói tới là lầm đường lạc lối vậy, nói tới là hư hại gì đó, nói tới là khủng bố tâm lý, cho nên chúng ta sợ hơn. Nhiều chúng ta thờ Phật, nghe quý thầy nói thờ Phật để bình an hay là thờ Phật tốt vậy, nghe nhẹ nhàng quá. Nhưng mà một người khác, người ta không có thiện chí, người ta thấy một người thờ Phật, nhất là ví dụ mấy người trẻ thờ Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, cái gặp cái người không biết trời đất gì chẳng vô đó, ủa mày sao mày nhỏ, còn nhỏ mà dám thờ Phật Thích Ca, hỏi sao vậy à, vợ chồng mày ly dị cho mày coi đó, Phật bỏ vợ đi tu quá à. Rồi cái ôm Phật trả vô chùa. Cái chuyện này tôi nghe thấy vô duyên vậy đó chứ. Tôi mới hỏi là ai vậy, nói cái bà nào ông nào đó nói như vậy, thì ở đây quý thầy nói nó không có phê, tại vì mấy thầy nói nó không có đe dọa, còn những cái người khác đe dọa chúng ta thì chúng ta sợ hãi. Vì vậy đây là những việc rất là nguy hiểm, chúng ta tu học bằng cái cách bậy bạ vậy. Cho nên ai mà chiêu dụng đúng vào cái tâm lý, những cái cát mộng, nhất là cái tham của chúng ta đó, ta chết theo liền. Như vậy thì ở đây khi học tu, các vị nên nhớ rằng ta là người học Phật phải có trí tuệ. Chúng ta cần học tu theo Phật pháp, đa dạng các pháp môn để chi vậy? Để biết rằng Đức Phật có dạy nhiều phương cách tu học như vậy, để ứng hợp với mọi trình độ căn tánh của chúng sinh. Cho nên trạch pháp vô cùng quan trọng trong thất giác chi. Hay là đây là một bài giảng tại Canada vừa rồi, tôi giảng cho các Phật tử Canada đó, là 7 phương thức đưa đến sự giác ngộ. Thất giác chi đó gồm có niệm trạch, tinh tấn, hỷ, khinh an, định xả đó. Trong thất giác chi này có cái trạch pháp đó, bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết để chọn lựa một cái pháp đúng với cái khả năng trình độ căn cơ tu học của chúng ta. Chúng ta phải cảm giác rằng là mình tu học vậy là vừa rồi. Như bây giờ các vị là học sinh, các vị phải tu học thế nào? Các vị là những người có gia đình, có trách nhiệm, phải tu học thế nào? Những người có vợ, có chồng, phải lo nhiều thứ, phải tu học cách nào? Những ông già bà cả không có bận biểu với các công việc nữa, cần tu học thế nào? Cách đó gọi là trạch pháp, là chọn những cái cách tu nó thích hợp với khả năng của mình. Ví dụ bây giờ chúng ta gặp bà già 70 tuổi, già lại ngàn lại, 500 lại, tu tốt lắm à, này mau giải thoát à, chúng ta nói vậy chết bà già rồi, lại chưa xong 200 lại nữa, lớn tới đó luôn sao đứng lên nổi. Như vậy thì ở đây chúng ta tốn là tốn với ai? 500 lại, ngàn lại được á, tôi không có cho cái đó là bậy, được á, cũng tốt á. Nhưng mà tốt với ai? Rồi bây giờ chúng ta gặp mấy người đó phải vậy mới được. Vậy là chết rồi, vậy là cả đời này mấy bà già vậy ta tốn được. Cho nên gặp một hoàn cảnh đó chúng ta phải hiểu gì? À, bà chỉ ngồi yên niệm Phật vậy thôi, thanh nhàn tự tại, nhất tâm niệm Phật đủ rồi. Như vậy thì ở đây tùy cái đối tượng căn cơ của chúng sinh mà chúng ta giới thiệu một cái giáo pháp, là chính người đó phải tự hiểu một cái giáo pháp như thế nào nó thích hợp với mình. Tu mà nó không thích hợp với căn cơ của mình, nó trở nên loạn pháp và không có giúp cho người đó được an lạc. Cho nên tôi mới nhớ cái câu chuyện là ngày xưa có hai vị, đó là một ông thợ rèn và một cái ông thợ giặt. Thì ông thợ rèn này được một cái vị tỳ kheo hướng dẫn cho sự tu học, quán chiếu theo cái dạng gọi là bất tịnh quán. Rồi ông thợ giặt á, là dạy cho một cái pháp tu gọi là sổ tức quán. Đây là một những cái pháp tu rất là nguyên thủy của Phật giáo. Nguyên thủy của Phật giáo trong đó có các pháp tu quán về bất tịnh hay là quán về sổ tức. Đó là gọi là một trong những cái phương thức của tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó. Cái này tôi có giảng một bài giảng là bốn phương pháp quán trong Phật giáo. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói là cái vấn đề quán bất tịnh là quán sự dơ xấu của bản thân, nhơ nhớp của bản thân, để từ bỏ sự mà dính mắc hay là tham sắc dục vân vân. Quán sổ tức là quán hơi thở, là những cái không có hình tướng, để đem đến sự thanh tịnh của tâm hồn. Đây là những cái gợi ý với các vị một cách cơ bản, một cách tắt vậy thôi. Hai vị này tu tập một thời gian nhưng mà không có kết quả. Thì một hôm đó hai vị này mới gặp Đức Phật, mới xin thưa với Đức Phật rằng là con tu tập theo con đường của Phật dạy với một thầy tỳ kheo, dạy theo con đường của Phật Pháp mà con tu học thời gian dài mà sao con không có kết quả. Thì Phật hỏi hai vị làm gì? Nói dạ con là thợ rèn. Còn ông kêu nói là con là người thợ giặt. Thì hỏi hai ông tu như thế nào? Thì ông thợ rèn nói là con được một vị thầy tỳ kheo cho con có pháp tu để gọi là quán bất tịnh. Còn cái ông mà thợ giặt, ông nói là con được cái vị thầy tỳ kheo cho con có pháp tu gọi là sổ tức. Thì Đức Phật mới nói rằng là các ông tu đúng pháp nhưng mà không đúng cơ. Vậy thì thôi, bây giờ ta đổi cái pháp này lại cho hai ông. Bây giờ ông thợ rèn á, thì do ông hàng ngày ông kéo bể, hơi vô hơi ra đó của ông bể, thì Đức Phật mới nói là ông đổi lại cái phương thức tu gọi là sổ tức quán, tức là niệm hơi thở. Rồi cái ông thợ giặt á, là hàng ngày ông tiếp xúc với các loại đồ bất tịnh, cho nên Đức Phật dạy rằng ông hãy tu phương pháp quán với đồ bất tịnh, gọi là bất tịnh quán. Thì ở đây khi mà Đức Phật đổi phương thức tu hành cho hai người như vậy, thì thời gian sau mọi người nào cũng được kết quả và an lạc. Trong câu chuyện nhỏ này nó cho chúng ta thấy điều gì? Nói đúng pháp mà nó không đúng đối tượng, cái đó trở thành phi pháp. Tức là cái pháp đó thì chúng ta nói đúng như lời Phật dạy, nhưng mà đối tượng nó không đúng. Và đối tượng nó không đúng cho nên nó không có khế cơ, tức là không có phù hợp với trình độ đối tượng cái để nghe. Cái đó đó thì cái đó gọi là phi pháp. Vậy thì bây giờ chúng ta nói có những cái đúng pháp mà không đúng đối tượng là vậy. Bởi vì tôi đó từng chia sẻ cái này cũng hơi nhiều trong các bài giảng. Gặp hai đứa trai gái 19 đôi mươi, họ là những người bạn trai bạn gái, họ yêu nhau, họ đến chùa giống như đến thiền viện Minh Đăng Quang này lễ Phật chẳng hạn. Rồi cái gặp mà vị thầy trong đây gặp hỏi hai con là gì này, nói con bạn trai bạn gái nhau sắp cưới nhau nên đi chùa lễ Phật. Thì vị thầy mới nói rằng thôi con à, ái dục là nguyên nhân đau khổ, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo gì đó, thôi thôi về nhà bỏ đi con để vô chùa để tu. Thì vị thầy đã nói đúng không? Hả? Đứng về mặt giáo lý vị thầy nói đúng không? Đúng. Đứng về mặt đối tượng vị thầy nói đúng không? Không. Như vậy nói đúng giáo pháp mà không đúng đối tượng, cái đó trở thành phi pháp. Vậy thì bây giờ các vị thấy giáo lý của Đức Phật nó là như vậy, chứ không phải là cố chấp như chúng ta tưởng tượng. Giờ thấy một nhà doanh nghiệp họ vào trong chùa, họ lễ Phật, họ cầu nguyện cho công ăn việc làm họ được tốt. Gặp một vị thầy, vị thầy hỏi các vị là gì vậy? Nói con là giám đốc của một doanh nghiệp nào đó. Nói thôi, tài sản của năm nhà mọi thứ đều vô thường, thôi bỏ hết đi, vô chùa tu. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng chúng ta bị vướng cái chỗ này. Chúng ta nói một cách rất là máy móc và công thức, chứ không có một tư duy. Vì vậy ở đây tại sao Phật Pháp trở thành cái ngăn cách với tất cả mọi người trong một thời gian, ở chỗ là chúng ta quá ư là công thức, chúng ta cứ là diễn dịch một chiều. Nếu chúng ta gặp một đôi trai gái như vậy, họ có cái ý niệm là họ chuẩn bị cưới nhau, quý thầy phải hướng dẫn cho họ về đạo đức của một Phật tử tại gia cần có, và trong đó cái giới pháp như giới tà dâm để lòng chung thủy hay là cách cách như thế nào, những bài kinh Đức Phật về cái đạo vợ chồng để giúp cho họ có trách nhiệm với nhau trong một cuộc đời của một cư sĩ chứ. Như vậy ở đây chúng ta đưa một cái giáo pháp nhân thừa cái đạo đức của con người Phật tử, thì cái đó nó mới thích hợp với một đối tượng. Cái đó vừa khế lý mà cũng vừa khế cơ, cái đó đúng pháp. Gặp một người làm doanh nghiệp, chúng ta phải giới thiệu họ cái cách làm ăn như thế nào, kinh doanh theo lời Phật dạy để có lợi nhuận mà không gây đau khổ người khác, không lường cân cháo đấu, không lợi dụng cái gì đó để có cái sở hữu của riêng mình. Cái đây mới đúng pháp chứ, và đúng đối tượng chứ. Rồi bây giờ chúng ta thấy một cái người gọi là thân sơ thất sở trên cuộc đời, chồng chê vợ bỏ rồi, cuộc đời chán nản quá rồi, bất mãn hết tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là rũ bỏ hết sự đời để mà giải thoát an lạc theo cái con đường mà niết bàn đó. Thì gặp đến chùa chúng ta phải nói gì? Thì lúc đó muốn nói ai dục đau khổ, muốn nói tài sản của năm nhà, nó muốn nói gì đó, nó cái đối tượng nó đang cần cái đó đó, để chê bai những cái đó đó, để đừng tiếc nuối nữa, để có thể là quyết lòng tu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật có đa dạng là như thế. Vì vậy lúc nào chúng ta cũng niết bàn cực lạc giải thoát trên ngọn cây á, còn quần chúng ở dưới này chúng ta bỏ rơi hết, và chúng ta đào một cái hố ngăn cách rất lớn giữa Phật Pháp và mọi người, để họ cảm thấy xa lạ. Ở đây tại chúng ta chứ không phải tại Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật là dạy từ thấp đến cao. Chúng ta cắt một cái mảng của nhân thiên ở trên trời, chúng ta tối ngày chúng ta nói trên mây trên gió niết bàn cực lạc, trong khi quần chúng cần cái đó. Đa dạng quần chúng không phải cầu niết bàn giải thoát, mà tôi biết rằng đa dạng quần chúng phần lớn là cầu được hạnh phúc an vui, cầu con ngoan trò giỏi, cầu ít bệnh tật, cầu làm sao đừng mất chó, mọi thứ đó đó. Cái đây là cái mà đang cần hết của chúng ta vậy đó. Cho nên đó, chúng ta cứ nghĩ rằng ai cũng có cái mong ước mà niết bàn cực lạc là chủ quan. Chúng ta chỉ nghĩ cái đó với thầy tu thôi, nhưng mà chúng ta không phải nghĩ với tất cả mọi người. Nhưng mà không phải là Đức Phật chỉ dạy một phía như vậy. Cho nên khi cái đối tượng cần tu học như thế nào thì dạy nó phù hợp như vậy. Như vậy trở lại cái ông thợ rèn là ổng là người hàng ngày ổng kéo bể mà, ổng kéo bể thuộc vô thuộc ra cái ống bể của thợ rèn á. Thì ở đây bây giờ mình quán chiếu về hơi thở là hơi thở vô hơi thở ra, để mà quán chiếu về sổ tức là quá hợp lý ông. Rồi cái người thợ giặt là người ta hàng ngày tiếp xúc với các đồ bất tịnh nè, thì bây giờ người ta nhờ quán chiếu về tiếp xúc với các đồ bất tịnh, thì bây giờ hướng dẫn dạy phép quán bất tịnh là quá quá thích hợp rồi. Mà đây là những cái con đường, những cái pháp môn tu rất là nguyên thủy trong Phật giáo. Vậy thì ở đây học đa dạng các pháp môn để đáp ứng với đa dạng trình độ căn tánh của mọi người, để làm sao mọi người từng bước phải đến với Phật Pháp. Vậy thì bây giờ phương tiện để độ chúng sinh là nó có nhiều cái cách như vậy đó, nhưng mà cái cuối cùng rồi tất cả mọi người đều có chung một cái mục đích cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Ví dụ bây giờ đường đến chùa Thiền viện Minh Đăng Quang có nhiều cách để đi. Chúng ta có thể đi xe, chúng ta có thể đi bộ, chúng ta có thể xe đạp, chúng ta có thể đi máy bay, chúng ta đi trực thăng, thậm chí chúng ta có thể đi xe ngựa, xe tăng gì đó. Muốn đi cách nào đi, nhưng mà điều quan trọng nhất là đến cái cái điểm cần đến này nè. Như vậy người có khả năng đi trực thăng thì ta cứ đi trực thăng, không sao cả. Mình không có tiền, mình không đi được trực thăng, mình không đi xe được hết á, mình đi bộ. Nhưng điều quan trọng nhất rồi cũng phải đến chùa này. Vậy thì mỗi người có một hoàn cảnh khả năng và cái cách thích hợp với cái trình độ học hoặc khác nhau. Và làm sao ở chỗ là phù hợp với cái khả năng đang làm của họ thì cái đó là tốt. Như vậy một số người không có khả năng và học nhiều Phật pháp, ví dụ có thể do một vấn đề nào đó về không biết chữ hay là về cái gì đó, hoặc là tuổi già sức yếu, cái mức độ tiếp cận với Phật pháp hơi khó, thì ở đây chúng ta có thể chọn những cái cách tu nào nó gần gũi mà chúng ta tiếp nhận được với khả năng của chúng ta. Học được nhiều thì tốt, bởi vì chúng ta không học chúng ta trở nên tu mù. Những người Phật tử chúng ta phần lớn là tu bằng niềm tin. Và tôi đã nói với các vị, niềm tin không giúp cho con người giải thoát. Các tôn giáo đã sử dụng niềm tin. Và ở đây chúng ta không khéo, chúng ta dạy người tu học bằng niềm tin, đây là một điều rất là nguy hiểm. Phật giáo chúng ta không lấy niềm tin làm đầu. Phải nói là như vậy, các tôn giáo đều lấy niềm tin làm đầu. Làm sao họ làm cho mọi người phải tin tuyệt đối vào cái tông chỉ hay cái học thuyết của họ? Nhưng mà lời của Đức Phật dạy, Đức Phật nói rất rõ, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Đây câu của Đức Phật nói. Chúng ta tin Phật pháp mà chúng ta không hiểu Phật pháp, chúng ta làm bậy không cho nên ta cười Phật giáo. Rồi không phải quỷ bán Đức Phật là gì, ta nói Phật giáo mê tín, Phật giáo tà đạo, Phật giáo làm bậy bạ. Nhưng mà ở đây tại chúng ta làm bậy chứ không phải Đức Phật dạy bậy. Chúng ta tin mà chúng ta không hiểu, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây hiểu lời Phật dạy trong cái niềm tin của Phật giáo rồi họ có trí tuệ đó cộng. Tức là có phân biệt, có hiểu biết đàng hoàng, chứ không phải là một niềm tin suông. Bởi vì cơ bản niềm tin không giúp cho chúng ta được cái gì trên trời. Niềm tin nó giúp cho chúng ta tăng thêm cái sức lực để hy vọng thôi. Chúng ta cầu với Đức Phật được cái gì đó, chúng ta nghĩ rằng nó gia hộ chúng ta về điều đó. Hay là chúng ta cầu với thần thánh nào đó, chúng ta nghĩ rằng thần thánh đó sẽ gia hộ chúng ta được gì đó, cho nên tăng thêm cái sức chịu đựng về nỗi khổ đang là mà. Nhưng mà nó không phải là cái điều thật, điều tưởng tượng thôi. Trong khi sự thật của Phật dạy á, nó không mang cái nghĩa tưởng tượng như vậy. Cho nên khi sang châu Âu tôi có giảng một cái bài giảng đó là tập buông xả đó, tôi có nói cái đoạn này. Cái bài giảng tập buông xả là cái cách thức để tôi cho các vị thấy rằng là lời Đức Phật dạy chỉ bằng niềm tin để tưởng tượng về thần thánh. Một con người cầm cái gánh nặng như thế này rồi đau khổ lâu ngày mòn mỏi sắp sụi tai đó, rồi mới nghe nói Đức Phật linh thiêng quá, cái mới bê cái này lại trước Đức Phật cái giái. Nó Phật ơi, làm sao cho cái tay con đừng có sụi, đừng có mỏi, đừng có nhức. Thì Đức Phật nhìn thấy rất rõ đó, con à, cái này á, nếu mà con chỉ cần để cái này xuống là cái tay con nó hết sụi hết, nhức hết đau. Chúng ta nói không có, làm sao Phật độ con cái gì linh thiêng màu nhiệm mà con cầm như thế này nhưng mà đừng đau, đừng sụi, đừng nhức à. Đức Phật nói tao bó tay với mày à. Có phải vậy không? Đức Phật thấy rất rõ đó con à, do con cầm cái này lâu ngày nó nặng, nó sụi, nó sắp, nó đau, nó nhức đó. Đức Phật thấy rất rõ, Đức Phật kêu buông xuống đi là hết. Cái này là có chân lý đó. Còn chúng ta không, chúng ta tin Phật có quyền năng, có thần thánh, có gì đó, cho nên là con cầm hết tất cả nhưng mà làm sao đừng đau, đừng nhức, đừng sụi. Vậy Đức Phật làm gì được? Không được, bỏ tay chứ làm gì. Cho nên đây là các vị nhớ kỹ rằng chúng ta hiểu Phật giáo như vậy là chết rồi. Chúng ta biến Đức Phật trở thành một vị thần trong cái tưởng tượng và niềm tin của chúng ta. Chúng ta biến đạo Phật lại trở thành cái niềm tin, giống như chúng ta tin ông thần tài, ông thổ địa và chúa tiên, chúa sứ và các thần thánh như vậy là chết rồi. Điều này các vị phải để ý rất rõ trong cái quan niệm của Phật giáo, không phải là như vậy. Cho nên khi chúng ta là người học Phật phải hiểu Phật dạy cái cách để chúng ta giải quyết các vấn đề, chứ không phải là Đức Phật nói rằng giao khoán hết cho Đức Phật để Đức Phật khỏi cùng phép để giải quyết các vấn đề bằng tưởng tượng. Nó có những cái như vậy. Trong Phật giáo rất rõ là như vậy. Tôi đã chia sẻ với các vị cái này rất là nhiều. Vì vậy khi chúng ta tiếp nhận với đạo Phật thì tùy mỗi cái khả năng của mỗi con người, chúng ta tiếp nhận với một góc độ khác nhau. Cả đời này không ai có thể học được hết giáo lý của Đức Phật cả, nhưng mà cơ bản khả năng tới đâu hay tới đó. Vì vậy cái góc độ nào trong lời Phật dạy cũng giúp chúng ta giải thoát của góc độ đó. Cái này gọi là tùy phần giải thoát, tức là tùy phần giác đó. Tức là tùy những cái phần đó chúng ta nhận thức hiểu được là chúng ta giải quyết từng phần một. Cho nên giới pháp của Đức Phật nó cũng mang cái nghĩa đó. Cái quan niệm mà là gọi là giữ năm giới, cái này không đúng trong Phật giáo. Người Phật tử phải giữ năm giới à, năm nay là năm giới cấm mà, vô đây phải cấm như vậy đó, thế đi đe dọa người ta bậy bạ. Trong khi các vấn đề nó phải là như vậy, tại sao phải là năm giới cấm? Và tại sao người Phật tử phải giữ năm giới? Được thì tốt, không được thì kệ họ, chứ tại sao chúng ta phải buộc? Của giới là mang cái nghĩa là tùy phần giải thoát. Anh giữ được giới nào giải thoát giới đó, còn không giữ được anh tự chịu. Không đúng sai lỗi phải trong vấn đề học tu theo Phật pháp. Sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu không phải ở đây là Đức Phật đặt ra về tội lỗi cho con người. Đừng có nói oan cho Đức Phật. Đức Phật chỉ giác ngộ thấy đó là những cái đó như là cái gì? Cái oan trái của tất cả mọi người chứ không phải riêng người Phật tử. Và Đức Phật nói ra như vậy đó, tùy khả năng của mọi người. Chúng ta tiếp nhận gì tự chúng ta giúp chúng ta giải thoát chúng ta cái đó. Còn chúng ta làm chúng ta tự chịu chứ không phải Phật chịu, hay là chúng ta làm người khác chịu, nó có lý do đó. Cho nên trong đạo Phật không cấm ai gì hết trơn rồi, để năm giới cấm tôi không thích hợp tí nào trơn rồi. Chứ còn không có cấm. Các vị đừng nghĩ rằng phải Phật tử mới làm điều đó. Anh là một ngoại đạo cũng thế thôi, cũng trả dai một cách sòng phẳng trên cuộc đời về những điều đó, chứ không phải là cái chuyện này của người Phật tử. Đức Phật nói chung cho nhân loại. Anh không tin gì cả, kệ anh. Việc đó nó cũng vậy đó. Chân lý nó lệ thuộc vào niềm tin của bất cứ một cá nhân nào để nó có thể thay đổi. Chúng ta hiểu cái điều này rất rõ trong Phật pháp. Và như vậy ứng dụng theo lời Phật dạy để tự thân chúng ta được giải thoát theo cái khả năng tiếp nhận của chúng ta. Tu nhiều được lợi lạc nhiều, tu ít được lợi lạc ít, theo mỗi cái góc độ mà con người chúng ta tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Giống như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là giống như một trận mưa, tùy loại cây lớn nhỏ mà tiếp thụ lượng nước mưa khác nhau. Vậy thôi, cũng tùy trình độ căn cơ của tất cả mọi người tiếp nhận theo góc độ tu học. À, thầy này dạy này, thầy này dạy bố thí, thầy kia dạy ngồi thiền, thầy này dạy niệm Phật, thầy này dạy tụng kinh. À, chúng ta thấy mình thích hợp như thế nào thì cứ thực hiện đó. Nghèo rất mong tôi tối ngày chạy theo bố thí hoài, sao bố thí được? Phải tu theo dạng khác chứ. Nghèo rất mong tôi phải vô chùa công quả, cũng có cách để của mình kiên phước, vậy mắc gì? Không có tiền mà cứ tối ngày cứ xuống bố thí thì lợi lộc lắm à, lợi lộc lắm, lấy gì bố thí ông nội? Thì đó là sự thật. Tôi muốn nói các vị, cái cách tu theo Phật pháp nó là rất là thực tế như vậy. Tại sao buộc người ta những cái không thích hợp? Cho nên chúng ta phân tích hướng dẫn tất cả mọi người, và riêng người Phật tử cũng phải tự đánh giá được mình để tiếp nhận giáo lý của Đức Phật mà tu. Không có gì phải ngại ngùng hết á, không có gì để hổ thẹn, và không có gì phải trách móc chúng ta. Hoàn cảnh khả năng của chúng ta như vậy, chúng ta ứng dụng cái đó như vậy để được hiệu quả như vậy. Cá pháp là vậy, không có cái gì để gọi là như một công thức. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói giáo lý của Đức Phật phải là công thức. Nếu giáo lý Đức Phật là một công thức toán học thì những nhà bác học về toán đó, người ta thành Phật cách trên trời rồi. Các vị có thấy ông bác học nào thành Phật chưa? Mấy ông bác học toán là giỏi toán thôi chứ đâu có thể thành Phật. Bởi vì mấy ông sao cộng được cái bài toán của Phật giáo. Phật học dường như một công thức, nhưng mà nó là một cái đường của tâm linh. Nó có đường của một cái gọi là siêu thực tế, chứ nó không phải là đem cộng trừ nhân viên như vậy. Và cái này phải có người chứng ngộ về tâm linh như Đức Phật hay là các bậc thánh thì hiểu rất là rõ. Còn ở đây chúng ta chỉ dựa vào mặt hiện tượng để mà chúng ta có thể thiết lập lên những cái gì đó về các cái lập trình hay là công thức hay là các lý vân vân như vậy. Cho nên bởi vậy Phật học mãi mãi muôn đời là Phật học. tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng là Đạo Phật và Khoa Học. Tôi sẽ nói về điều này. Tại vì tôi thấy một số người cứ hay là lấy Phật học giống như để mà cần phải có khoa học để biện minh cho Phật giáo. Tôi nghĩ cái đó không cần. Đạo Phật có trước khoa học cả hàng mấy chục thế kỷ rồi. Cái việc đó không cần thiết. Nếu có được thì tốt, không có Đạo Phật vẫn là như vậy đó. Không phải nhờ khoa học mà Đạo Phật thêm lên, mà không có khoa học Đạo Phật tối mù xuống. Đâu có cái đó. Nhưng mà ở đây nếu có được cái ánh sáng của khoa học thì tuyệt vời, để hỗ trợ thêm, để mà giúp cho một số người chưa có một cái lối vào trong Phật Pháp, có thêm một cái niềm tin khẳng định được điều đó thì càng tốt. Nhưng chúng ta không mang cái nghĩa phải cần phải lợi dụng hay lệ thuộc vào khoa học. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác, chứ không là chia sẻ tại đây. Vậy thì ở đây chúng ta mới thấy trong Phật Pháp á, ở mức độ nào cũng giúp chúng ta tu học được. Vì vậy tôi nhớ cái câu chuyện mà trong cái Bách Vụ á, câu chuyện mà gọi là thấy nước không chịu uống á. Đây là kể một cái anh chàng này, ảnh ngốc. Trên một đoạn đường đi dài, ảnh rất là khát nước. Và vì vậy anh muốn tìm một cái dòng sông để có nước để uống. Và trên cái đoạn đường dài tìm hoài không có sông. Và sau đó mòn mỏi rồi cuối cùng tìm được một con sông lớn, nước trong vắt như vậy. Thì anh ta rất là khát, nhưng mà tới khi gái dòng sông ngồi dòm hoài không uống. Có người hỏi anh rằng là tại sao anh khát nước, anh muốn đi tìm dòng sông để uống, nhưng mà tới chừng sau khi anh gặp nước là anh lại không uống. Anh nói đúng là tôi đi tìm nước để uống, nhưng mà giờ làm sao uống hết dòng sông này. Cho nên anh nếu uống mà hết dòng sông này tôi mới uống, còn nếu không hết dòng sông này thì thôi ta chịu chết khác. Như vậy thì người ta mới cười anh đó là một chàng ngu. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu điều gì? Trong kinh Bách Vụ nói đến một điều là chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật mênh mông rộng lớn, chúng ta nghĩ học không hết cho nên chúng ta không tu. Và vì vậy cho nên suốt đời này ai là người học hết được lời Phật dạy? Chắc chắn rằng chết đi sống lại 8 kiếp nữa học chưa hết nữa. Tôi bảo đảm với các vị như vậy. Kinh điển của Phật giáo, nói thật với các vị, một đời ăn ở không từ nhỏ tới lớn, đọc suốt đời như vậy, chưa tới đâu với kinh điển của Phật giáo trên trời. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên tôi mới nói là chết đi sống lại 8 kiếp còn chưa đọc hết là chỗ này. Đâu phải dễ dàng. Một số vị gọi là Tam Tạng Pháp Sư, thật ra nói Tam Tạng Pháp Sư là thông bát Tam Tạng Kinh Điển, chứ không hẳn là các vị đó có thể đọc hết, mà cơ bản là dường như các vị này nắm hết. Cho nên ở đây các vị phải thấy là kinh của Đức Phật mênh mông như biển lớn như vậy, mà Đức Phật đã thuyết minh ra như vậy đó, mà cái số lượng kinh điển mọi thứ nó còn hạn hẹp trong cái tầm nhìn, cái hiểu biết và cái trí tuệ của Đức Phật. Có một lần Đức Phật ở trong rừng cầm nắm lá xin sa ba trong tay, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Dĩ nhiên các thầy tỳ kheo nói sao, lá trong tay của Đức Thế Tôn thì quá ít, mà lá trong rừng thì quá nhiều. Đức Phật phải nói tiếp như vậy là với những gì ta nói cho các ông một cách cô đọng ít ỏi như nắm lá trong tay ta, còn những cái ta hiểu biết nó giống như lá ở trong rừng. Như vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật nói chỉ có bằng nắm lá trong tay, mà mấy đời chết đi sống lại đọc không hết. Còn nếu mà Đức Phật nói hết cái trí tuệ của Đức Phật á, thì cả thế giới này chắc tôi nghĩ là không có sự đủ sức chứa về các cái hình dung về điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Lời dạy của Đức Phật là tùy cái mức độ của mỗi một người, nó thích hợp với căn cơ khác nhau mà ứng dụng theo lãnh vực của mình. Cả đời người trong một phạm vi nào đó của một người Phật tử tiếp nhận như thế nào thì tu theo những cái điều mà mình đã tự tiếp nhận như vậy. Cho nên nghiên cứu được nhiều thì tốt. Còn nghiên cứu được nhiều thì trước hết hiểu đúng một cái gì đó với trình độ căn cơ của chúng ta được tiếp nhận rồi tu học cũng được. Nhưng mà ở mức độ nghiên cứu thì lợi lạc hơn. Bởi vì tu mà chúng ta không học, chúng ta dễ rơi vào tà kiến. Ở đây rất rõ là như vậy. Tu mà không học dễ rơi vào tà kiến. Tăng ni cũng vậy thôi. Tăng ni mà không có học, sự thật ra khi không học thì vấn đề hướng dẫn tu hồng học tu cho chúng ta còn được, huống chi là hướng dẫn cho Phật tử. Cho nên trong quá khứ chúng ta có những ngôi chùa vị thầy chỉ đóng vai trò như một ông từ giữ bát ngang gì đó, giữ hương quả chùa là xong, ngoài ra không có nhiệm vụ gì với chúng sinh với cuộc đời trên rồi, mà cũng không cần biết, mà cũng không có khả năng để biết. Như vậy thì ở đây không có làm lợi lạc được cho cuộc đời, cho Phật pháp, và thậm chí cũng không lợi lạc cho chính người đó nữa, cho chính một vị thầy đó nữa, cũng không có lợi lạc nữa. Cho nên chúng ta thấy học nó không phải là một con đường tuyệt đối cho Phật giáo. Tôi đã từng nói với các vị, học là con đường thứ hai trong Phật giáo, nhưng mà ở cái trình độ căn cơ khả năng đang làm của tất cả chúng ta thì không có ai có thể là như ngài Lục Tổ Huệ Năng cả, không thể là như vậy, cũng không ai có khả năng như ngài Bàn Đạp cả. Mà tất cả chúng ta phải có học để soi sáng con đường tu tập trên cái lộ trình gọi là soi sáng tâm linh, và ứng dụng từng bước cho chúng ta theo khả năng của mình. Vậy thì cái mức độ tiếp nhận giáo lý của Đức Phật không nhiều thì cũng phải ở một mức độ nào đó để tự thích hợp để ứng dụng tu hành, chứ không phải là chúng ta không hiểu biết rồi chúng ta làm liều bằng một cái gì đó thì lại đây là không đúng. Chúng ta tu gì tu mù, và tu mù không có lợi lạc. Cho nên thời kỳ của Đức Phật cũng có một cái vị này phát tâm xuất gia. Thì khi phát tâm tu xuất gia, ban đầu người cư sĩ thì tam giới thì đối với vị này quá dễ. Đến khi xuất gia thọ ta di 10 giới cũng dễ nữa, tới chừng thọ thì keo 250 giới ngay, khó. Cái khó là không phải là người này nản tu, mà người này không nhớ hết. Cho nên cuối cùng mới xin với Đức Phật là xin được hoàn tục. Thì Đức Phật hỏi tại sao con lại hoàn tục, trong khi ta thấy con tu hành rất là miên mật, tinh tấn và siêng năng. Nó Phật ơi, ngày xưa con nhớ để con giữ từng phần một như vậy là nó ít, bây giờ ta 250 điều Đức Phật dạy con có nhớ được bao nhiêu đâu. Rồi như vậy á, là vô tình để mà con không nhớ cũng giữ sao được, thành ra con sẽ tội. Đức Phật nói như vậy là ngươi không vì tham dục, ngươi không vì tiếc đời mà ngươi quay trở lại với cuộc sống thế tục, đúng không? Thì thầy thì em lại nói dạ đúng. Chỉ có điều duy nhất là con không nhớ hết những gì Đức Phật dặn con, là con không dám tu nữa vậy thôi. Thì Đức Phật nói là như vậy, nếu 250 giới này ta lưu lại còn một giới con tu được không? Nó dạ được chứ. Nếu mà còn một giới con tu được, thì Đức Phật nói được rồi, ông hãy nghe lời ta. Giới gì thì không cần nhớ, nhưng điều quan trọng nhất là ông biết là khi nào ông khởi ác niệm thì ông hãy diệt ác niệm đó. Khi nào ông khởi thiện niệm, ông hãy đưa niệm thiện mình lên tăng trưởng. Tức là chỉ đoạn ác và tu thiện, cái đó ông nhớ được không? Nó dạ được. Và vị này ứng dụng theo con đường là đoạn ác tu thiện, từ tận gốc trong nội tâm sâu thẳm, để trở thành một người hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, và cuối cùng trở thành một bậc thánh. Vậy thì bây giờ một con người chỉ cần đoạn ác tu thiện là đã trở thành bậc thánh. Vậy thì bao nhiêu giới điều của Đức Phật dạy nó cũng nhằm cái vấn đề là ngăn ác mà tu thiện vậy thôi. Bây giờ Phật tử bao nhiêu giới cần biết cũng là nhằm ngăn ác tu thiện. Pháp môn nào không cần biết cũng nhằm ngăn ác tu thiện như thế. Làm sao con người chúng ta nhận được cái nào ác, cần cái nào thiện? Đức Phật dạy rất rõ trong cái điều đó với một cái vị tỳ kheo này. Cái hành động nào ông thấy có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho chúng sinh, hành động đó là thiện. Cái hành động nào có hại cho ông, có hại cho người, có hại cho chúng sinh là hành động là ác. Bên cạnh đó có những hành động có lợi cho mình mà có hại cho người cũng là ác. Vậy thì bây giờ dù có lợi cho mình hại người hay là hại mình hại người, cả hai tất cả những cái đó là ác. Vậy thì bất cứ một khởi niệm, một hành động nào nó thuộc về cái dạng mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, hoặc lợi mình mà hại người, ở đây đều thuộc về ác, thì chúng ta không nghĩ mà không làm được không? Giỏi quá ha. Giỏi đó. Như vậy thì về cái mặt lý thuyết, Đức Phật nói quá dễ để nhớ không? Rất dễ để nhớ, nhưng mà dễ làm không? Khó vô cùng. Đây là cái điều mà của ngày xưa Bạch Cư Dị, ông đã từng bị vướng phải. Khi ông ta đi đến gặp Ô Sào Thiền Sư, Ông Đi Tham Ô Sầu Thiền Sư nghe đây là một bậc tu hành chân chánh đắc đạo, cho nên ông đi đi tìm đến. Mà khi tìm đến, các vị thấy rằng Ô Sầu là một cái người tu hành mà rất là lắt léo. Ông lấy cây ông gác lên trên chán ba của cây tùng á, trên cao vậy đó. Rồi ông ngồi trong đó ông tu và gác giống như cái ổ quạ, cho nên người ta gọi là Ô Sầu. Ô Sầu là ổ quạ thôi chứ không có gì. Vậy là thiền sư ngồi trong cái ổ quạ mà tu, người đó biết tên ông là tên gì cho nên kêu Ô Sầu thiền sư. Trên bậc cư vị đến thấy mới hỏi đạo, nói cốt tủy của đạo Phật là Đức Phật dạy gì. Thì ngài Ô Sầu thiền sư mới nói một cái bài kệ của ba đời chư Phật đã từng lặp lại, đó là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Nghe xong bậc cư vị là con người gọi là thuộc về diện hàng lâm rất là giỏi, văn chương mà nghe bài kệ đó mới chê. Bậc cư vị nói thôi, cái bài kệ này nói ra một đứa con nít là 8 tuổi cũng thuộc. Lúc đó Ô Sầu thiền sư mới từ tốn trả lời, một đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Lúc đó bậc cư vị giật mình. Như vậy thì ở đây khi mà giật mình ngộ ra được cái điều đó là ở đây lời của Đức Phật dạy không phải mang cái nghĩa để nói. Điều quan trọng nhất là ứng dụng để được cái gì. Cho nên trong Phật Pháp có rất là nhiều những cái đoạn kinh mà để nói về cái vấn đề là lập lên những cái lời nói quá nhiều hay là phân vua này kia cái nọ, không có giá trị thiết bằng cái chỗ là ứng dụng. Giá trị ứng dụng vô cùng quan trọng, mà đây là trong những bài giảng khác tôi chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, vậy trở lại vấn đề là một cái vấn đề cơ bản nhất là đoạn ác tu thiện là chuyện muôn đời. Cho nên khi con người học Phật của chúng ta, mình không nhớ nhiều lời Phật dạy, điều quan trọng nhất là xét mình để thực hiện hành động. Điều quan trọng hành động nào không có lợi cho con người, không có lợi cho mình, không có lợi cho người, thì ở đây điều quan trọng nhất là lương tâm chúng ta sẽ kiềm chế lại. Từ trong suy nghĩ đến hành động là đủ rồi. Một con người biết phân vân trên cái hành động là mình không biết rằng hành động này có tốt hay không. Có những hành động mình sợ người ta khổ đau, chưa biết rằng mình làm được tới đâu, bằng cách sợ đó là đã tốt rồi. Tức là một con người có những hành động họ nghi ngờ, họ rất là sợ hành động này có thể làm khổ người, dù vô tình hay cố ý. Điều này là đã tốt rồi. Tức là chúng ta đã nhận ra được một điều đó. Và người Phật tử hãy nên trao dồi cái lương tâm của mình bằng cái cách đó. Và này các tôi đã giảng trong một bài giảng là hãy tập cách sống tốt, tôi có chia sẻ với các vị. Nói chung những gì về giảng đồ tôi giới thiệu thôi, không nói chi li từng cái như vậy. Vậy thì bây giờ một người Phật tử nhận ra cái nào ác, cái nào thiện theo đúng lời Phật dạy. Cho nên tôi muốn nói khi các vị học Phật Pháp, nhận ra đúng sai tội phước theo chân lý, chứ không phải đúng sai tội phước theo tôn giáo. Tôi muốn nói là như vậy. Bởi vì cái tôn giáo người ta có quyền đặt ra mọi thứ, nhưng mà điều quan trọng nhất tội phước theo lời Phật dạy là nguyên tắc. Cho dù không có Đức Phật trên cuộc đời thì tất cả những hành động đó nó đều đi theo nguyên tắc của chính nó, chứ không phải là có Đức Phật điều đó mới trở thành tội. Cho nên Đức Phật là người giác ngộ ra được nguyên tắc đó mà thôi. Tôi đã chia sẻ các vị rất nhiều. Vì vậy cho nên trên cái mức độ tu hành của một người Phật tử thì chúng ta cần nhận chân được những cái điều mà trong phạm vi và khả năng của chúng ta, để tự mình bớt dần với những sự quan trái và những hành động mà sai lầm. Còn điều quan trọng thật ra không ai làm hết được những điều Phật dạy. Đời người làm chút một chút vậy đó. Và tùy cái mức độ thôi. Một vị hòa thượng cũng làm hết được những điều Phật dạy. Tôi nói vậy để làm cái gì? Tôi nói để nhằm các vị Phật tử yên tâm về mình, chẳng có gì hết. Có những người nóng quá cứ thấy rằng mà tu hành hoài lượng tượng hoài thế. Thật ra nói không lượng tượng vậy không phải là các vị. Các vị là thánh rồi. Cho nên tu hành trầy trọc đó là chuyện hết sức bình thường của người trần gian. Vì vậy ở đây khi cái mức độ làm sao đừng não lòng trên con đường thành, làm sao bớt được ít nhiều về chất đạn quan trái nghiệp báo, những hành động lỗi lầm của chúng ta bớt bao nhiêu được tốt bấy nhiêu, mỗi ngày bớt chút. Ai bớt được càng nhiều càng tốt, nhưng trên cơ bản nhất là nhận thức để từ bỏ ít nhiều, và con đường dài chúng ta sẽ khắc phục được tất cả những mặt hạn chế tối đa. Trên cơ bản nhất là chúng ta nhận chân được lời Phật dạy theo con đường tu học là của văn tư và tu. Văn là nghe, tức là đọc được kinh điển Phật giáo, nghe được những lời giảng. Tất cả những cái này nó thuộc về văn, tức là tìm hiểu lời Phật dạy bằng tính cách là đọc tất cả các kinh sách văn bản và nghe được thuyết pháp. Dù là nghe hay đọc, cái đó đều gọi là văn. Nhờ văn, tức là đọc và nghe đó, nên làm chúng ta hiểu được vấn đề để phát sinh trí tuệ, cái đó gọi là văn huệ, tức là nghe. Thứ hai là tư huệ, tức là tư duy để hiểu đúng một vấn đề, phân tích tất cả các việc để hiểu đúng một vấn đề. Cái suy tư đó, có chánh kiến đó để tìm hiểu các vấn đề cho nó đúng bài bản của nó, cái đó gọi là tư huệ. Tức là bằng suy tư để giúp cho chúng ta nhận thức hiểu biết đúng đắn vấn đề. Cái cuối cùng nữa là tu huệ, có nghĩa là ứng dụng. Tức là bây giờ bằng con người chúng ta ứng dụng để thể nghiệm về điều đó. Bản thân chúng ta phải thực hành điều đó để tự chứng nghiệm về điều đó, để đem được cái lợi lạc, được cái kết quả. Cái lợi lạc, cái kết quả đó, cái đó gọi là tu huệ. Văn tư tu là như một kiềng ba chân cho bất cứ một hành giả nào trên cái lộ trình tu học theo Phật giáo. Và nhờ cái chương kỳ này, nó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi rơi vào trong những cái sai lạc về nhận thức Phật học. Cho nên ở đây người Phật tử có được điều kiện để học Phật pháp, rồi đòi hỏi có một trình độ để suy tư cái gì chúng ta chưa hiểu hoặc là hiểu chưa tới, thì chúng ta có thể thưa hỏi lại những bậc thầy mà chúng ta tin cậy. Và khi hỏi để hiểu ra đúng một vấn đề rồi, chúng ta ứng dụng. Và nhờ như vậy, cái ứng dụng lúc nào cũng đem đến sự lợi lạc cho chúng ta. Và ở đây người Phật tử tu học theo cái cách nào, pháp môn nào cũng được. Lời dạy của Đức Phật trên muôn trùng, và điều quan trọng nhất là cái trình độ căn cơ của mỗi con người như thế nào để tiếp nhận được lời dạy đó theo cái khả năng của mình. Và đó là cái nội dung tôi cần chia sẻ với các vị với cái chủ đề là nước chảy chúng chung dòng. Và vì vậy nước chảy chung dòng ở chỗ là dù nước ở đâu nó cũng chung một dòng, hay là nước của biển. Dù cái mé bờ bên đây của biển Thái Bình Dương hay là mé bờ bên kia của biển Thái Bình Dương, tất cả chúng ta khi nếm nước giống không? Có phải là mé bờ Thái Bình Dương của Mỹ nó mặn, còn phải bờ Thái Bình Dương của nước khác thì nó ngọt không? No, I know, có nghĩa là không, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Ở mé bờ bên nào không quan trọng, điều quan trọng là nước trong cái dòng biển đó nó đều có chung một vị mặn. Vì vậy cái giáo pháp là những cái không biên giới, chân lý là những cái không biên giới. Điều quan trọng ứng dụng như thế là nó đem kết quả như thế. Ở Mỹ 2 cộng 2 bằng mấy? Rồi vậy Việt Nam 2 cộng 2 bằng mấy? Trên nguyên tắc thì ở đâu 2 cộng 2 cũng bằng 4. Vậy thì chúng ta hiểu cái điều đó là giáo lý của Đức Phật nó không lệ thuộc vào cái phạm vi nào cả. Điều quan trọng đúng giáo lý để chúng ta đem lại cái kết quả để lợi lạc cho tất cả chúng ta. Trong nội dung của bài giảng này muốn gợi gắm đến các vị có một cái tầm nhìn tương đối khách quan một chút, để khỏi phân vân, để khỏi cãi cọ, để khỏi gì cả, mà ở đây tùy trình độ căn cơ của mình để tiếp nhận lời dạy của Đức Phật theo đúng và thích hợp với cái khả năng của mình để đem lại lợi lạc cho mình từng bước, để chúng ta tiến dần đến sự giác ngộ. Quan trọng nhất là cái kết quả, mục đích cuối cùng của mọi chúng ta là điều quan trọng. Tùy sự nỗ lực của mọi chúng ta, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tinh tấn an lạc để đạt được cái hạnh phúc dài lâu. A Di Đà Phật. Đúng 8:30 luôn không? Đúng là mỗi một bài giảng tôi giảng là từ 1 tiếng đến 1:30. Nhưng mà ở đây tôi sẽ cho các vị thêm ít cái câu hỏi nếu các vị cần. Nếu trong đại chúng ở đây chúng ta cần thì chúng ta cứ đặt một vài câu hỏi, một cách là câu hỏi nào mà đặc biệt nhất các vị cứ nêu ra để cùng thảo luận chia sẻ trong buổi nói chuyện hôm nay. Tôi cho các vị khoảng 3 câu. Thầy mời các vị.
Dạ. Thầy giả dùm con, thế nào gọi là chánh báo và y báo cùng đi đôi với nhau. Các nghĩa là có chánh báo tốt thì y báo tốt, mà tại sao có chánh báo xấu thì y báo xấu? Xin thầy giảng giùm con.
Này chắc một bài giảng mà thầy đã giảng rồi đó, y báo gì chánh báo. Cái này mà chú nghe lại bài giảng đó là happy luôn á. Thì bài giảng nó rất là đầy đủ. Nhưng đại khái đây là một thuật ngữ của Phật giáo, nói một cách tóm tắt thôi, cái đó chuyện đó nó dài dòng. Đại khái là chánh báo và y báo mang cái nghĩa là chánh báo là bản thân mà y báo là những cái bản thân nương tựa. Vậy thì bây giờ á, một bản thân hoàn hảo là chánh báo tốt. Một bản thân á thuộc về mù đuôi điếc câm ngọng sức què lợp gì đó, cái đó gọi là chánh báo không được tốt. Vậy thì bây giờ một người thiếu thông minh cũng là chánh báo không tốt. Có nghĩa là cái gì trên cơ thể mình, thân phần mình, đầu mắt tỷ não mà được vẹn toàn hay gọi là lục căn hoàn cụ thì cái đó gọi là chánh báo tốt. Bản thân gọi là chánh báo cái đã. Còn tốt xấu là bản thân này có hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh thì thuộc về tốt hay xấu. Y báo là nơi mà chúng ta nương tựa, tức là môi trường hoàn cảnh để chúng ta nương tựa. Thì hoàn cảnh môi trường chúng ta nương tựa cái đó gọi là y báo. Ví dụ bây giờ chúng ta có chánh báo tốt, tức là chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc giàu sang, cho nên chúng ta mua một chiếc xe tốt để chúng ta đi, cái chiếc xe là y báo. Chúng ta sắm một ngôi nhà tốt để chúng ta ở, cái đó gọi là y báo. Tức là những cái gì phương tiện để chúng ta nương tựa để có cuộc sống, cái đó gọi là y báo. Tùy theo chánh báo, y báo nó có. Chánh báo là cái quan trọng, tức là bản thân chúng ta có phước báo là quan trọng. Nếu chúng ta có phước báo, chúng ta sẽ có điều kiện làm nên. Và khi chúng ta làm tự mất phước báo thì tự y báo nó mất. Ví dụ bây giờ những đại gia là có y báo chánh báo tốt đó, nhưng mà cái tâm bây giờ mê đánh bài thì cái tâm đó bắt đầu là cái chánh báo nó nguy hiểm rồi đó. Và khi nào mà đánh hết tài sản thì có thể gọi là y báo đi theo cái chánh báo nó đai luôn. Thì chúng ta thấy cái này là cho ví dụ thôi để hiểu. Vậy thì y báo chánh báo là một cái điều chúng ta cứ hiểu rằng phúc báo nơi tự thân một cách tốt đẹp, cái đó gọi là chánh báo tốt. Là hoàn cảnh chiêu cảm ra một cái hoàn cảnh chúng ta sống một cái môi trường tốt đẹp, cái đó gọi là y báo tốt. Rồi một người chánh báo xấu có nghĩa là một cái chánh báo không có tốt, từ tâm địa cho đến bản thân không tốt, thì cái môi trường hoàn cảnh sống xung quanh cũng suy đồi theo, cũng tàn úa theo, cái đó gọi là y báo xấu. Và nó tùy theo cái tâm trạng con người để mọi việc nó đổi thay. Cái này các vị nghe lại trong một cái bài giảng gọi là y báo và chánh báo, tôi đã chia sẻ đầy đủ rồi, cho nói một cái chút như vậy là cô không hết được. Đại khái để các vị hiểu thế nào là y báo và thế nào là chánh báo. À, Di Đà Phật. Còn có câu nữa à? Dạ, mời anh.
Thầy ạ, trong phương pháp Phật học con có đọc thấy là nói về học cách buông xả đó thầy. Thì theo con thấy nếu mà mình học cách buông xả như vậy thì mình có vô tình làm cho cái tinh thần mình nó trở nên một cái tiêu cực không thầy? Có nghĩa là mình sẽ mặc kệ hết mọi thứ rồi, tâm ra mình từ từ mình dấn vô một cái là mình buông hết mọi thứ, thì mình sẽ trở thành một cái tiêu cực là mình không muốn làm gì nữa, mình cảm thấy cái thế giới này nó khác hơn. Và cái câu hỏi cái thứ hai là con muốn hỏi là cái vô tình con đọc trên trên mạng đó thầy, bên Nhật nó có một cái tông phái nào mà nó không ăn chay mà hình như là vẫn ăn thịt rồi uống bia bình thường, mà con không biết cái đó có thiệt không?
Một câu và hai vấn đề đúng không? Xin thưa các vị, thứ nhất là cái quan điểm của anh là tiêu cực là đúng rồi. Cái buông xả của Phật giáo không phải như anh nói, cái đó anh tự hình dung và anh tự nói. Bây giờ cái buông xả cơ bản nhất là người nào? Tôi hận một người đó 30 năm, tôi đau khổ ngày đêm, ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ giác ngộ được lời Phật dạy, cảm thấy mọi thứ vô thường rồi, ông đó cũng chết à, và thậm chí tôi cũng chết à, làm gì cả đời chúng ta còn nhiều thứ để tận hưởng hạnh phúc, ở và ôm hận cái ông nội đó như vậy. Và tôi nghĩ như vậy cho nên là tôi buông xả ra để lòng tôi thanh thản. Vậy cái đó tiêu cực à? Cho nên ở đây anh nghĩ cái chữ xả trong Phật giáo là lạnh lùng, là vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, cái đó là thứ gỗ đá, không phải là buông xả. Phải hiểu là cái từ nó như vậy. Cho nên á, cái từ xả trong Phật giáo rất là tuyệt vời, chứ không phải như anh như vậy. Có nghĩa là đừng dính mắc với những điều đó. Ví dụ bây giờ anh có tiền anh cho thầy, nhưng mà thầy là người ăn rồi mẹ mỏ như gà, tức là thầy không nhớ ơn anh gì cả, anh tức cho ổng rồi, để cuối cùng ổng mới làm ngơ với tôi lạnh lùng như gỗ đá, thế thấy tôi nghèo khổ là giọng tí, thấy tôi khổ không giúp đỡ tôi ức trong đầu, tao mà tái lại một lần nữa bước tao không cho nữa, thế ví dụ vậy. Tức là ôm hận trong lòng như vậy, anh hành động tốt nhưng mà anh không có buông xả được, có nghĩa là anh vướng mắc cái đó để anh ôm cái hận, anh tức tối tất cả những cái gì của người khác, cái đó gọi là anh bị vướng bởi hành động thiện của mình. Cho nên một người làm hành động thiện trong Phật giáo có nghĩa là ban tặng, nhưng mà cái việc còn lại là của người, chứ chúng ta không quan trọng. Chúng ta làm xong cái bổn phận chúng ta rồi là yên tâm, hạnh phúc, an vui rồi, không cần thiết nữa. Và vì vậy làm thiện vẫn được an lạc, hay là tất cả những tu hành vẫn được an lạc, cái đó là cái xả trong Phật giáo. Cái xả là cái không chấp pháp, chứ không phải cái xả là lạnh lùng, là vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh trên cuộc đời. Cái đó không phải, cái đó bị stress rồi. Đây cái ý thứ nhất. Thứ hai nữa, cái vấn đề gọi là cưới vợ ăn mặn uống rượu của Phật giáo Nhật Bản. Uống rượu thì không hẳn có thể bia, nhưng mà các vị nên nhớ rằng Phật giáo Nhật Bản, mà điều mà chúng ta thường thắc mắc, nhưng mà tôi khi tôi qua Nhật tôi tìm hiểu, tôi cũng cảm thấy rằng là tôi có nể họ, nể hơn là tôi thắc mắc. Thật ra mà nói, Phật giáo Nhật Bản thay đổi từ thời của Minh Trị Thiên Hoàng, có nghĩa là do ông có ác cảm với Phật giáo trong một giai đoạn, cho nên buộc hết tất cả tu sĩ phải hoàn tục hoặc là cưới vợ. Và vì vậy cho nên trong một cái biến cố đó, xem như là một biến cố của Phật giáo, và nó trở thành một cái dòng tu mang tính cách cách là cái phái Tân Tăng sau này, trong một cái biến cố lịch sử. Nhưng mà sau này mọi việc nó đã khắc phục lại, thì ở Nhật Bản hiện giờ cũng có hai dòng tu, một là Tân Tăng hay là Chân Tăng. Dòng Tân Tăng có nghĩa là có vợ, lập gia đình và nói chung là tu hành cho vãng lặng. Và dòng Chân Tăng thì cũng vẫn là sống đời sống độ thân và tu hành. Nhưng mà ở đây các vị nhớ, cái giá trị của mỗi cái nó đều khác nhau. Cơ bản của những người Tân Tăng Phật giáo có nghĩa là ăn mặn có gia đình, nhưng mà người Phật tử Nhật Bản rất kính trọng. Tại sao? Họ phải họ buồn, họ phải là họ mê tín. Những người Phật giáo Tân Tăng của dòng Nhật Bản, các vị biết rằng là những vị này là những vị có nghĩa là có một trình độ rất cao. Đa phần là những vị tổng giám đốc hay là những vị gọi là có vai trò lớn trong xã hội không. Những người này là có ăn có học, có văn bằng tiến sĩ, và cơ bản nhất là muốn trụ trì phải có văn bằng tiến sĩ và tương đương. Và vì vậy cái người này đóng góp vào cho xã hội và quốc gia của Nhật Bản rất là lớn về nhiều thứ. Những tu sĩ này đã tạo ra công ăn việc làm cho những người Nhật Bản, cho nên họ có cuộc sống hạnh phúc an vui được là nhờ những người này. Chùa họ đưa Phật giáo vào bằng con đường của gọi là nhập thế cho tinh thần của Bồ Tát. Vì vậy bản thân của họ có thể ăn mặn hay là bản thân họ có gia đình, người Nhật Bản không có bận tâm. Điều quan trọng nhất họ thấy người đó làm lợi lạc cho xã hội của họ quá lớn. Và điều này tôi ngầm tôi suy nghĩ, nếu một thầy tu gọi là chân tăng, có nghĩa là ai muốn làm gì làm kệ họ, khả năng trình độ không có gì hết, có ngày hiền để mọi người tội nghiệp, để cúng chùa, để có ngày qua tháng lại. Về mặt thực tế tôi thấy một cái cách tu như vậy không có ý nghĩa đó. Cái hiền kiểu là trong sạch theo cái dạng mà cục bộ kiểu đó, trong sạch kiểu không làm được gì cho ai mà để người ta tội nghiệp thương hại, người người ta ban bố này kia, nó nói thầy hiền quá thì tốt quá, thành ra là rồi gửi cúng cho thầy, ngoài không làm được gì hết rồi. Cái cách tu như vậy nó không có ý nghĩa, thậm chí chưa chắc gì lợi lạc cho cá nhân của người đó nữa. Thật ra ở đây bằng một cái nhìn tích cực, nếu một vị chân tu mà làm lợi lạc như thế thì quá tuyệt vời. Còn bên cạnh đó, nếu chưa được lợi lạc như vậy thì cái nào nó cũng có cái hay. Nếu một vị thầy hiền theo cái dạng là ai nói thì nói, ai làm gì làm, tối ngày hiền để mọi người khen tặng, hiền quá, ăn chay niệm Phật tội nghiệp quá, ở vậy tội nghiệp quá, ở cho cũng được, nhưng mà không có giá trị lớn. Còn về cái vị này, về mặt cá nhân họ rất là bình thường, nhưng về sự đóng góp, họ đóng góp rất là lớn. Và như vậy đứng về mặt gọi là phát huy và gọi là mặt tích cực á, thì họ cũng là những con người rất là tích cực. Cho nên ý của tôi là cái nào nó cũng có cái hay. Nếu một vị chân tăng mà làm lợi lạc lớn thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu một vị như một hạnh nguyện của Bồ Tát dấn thân vào trong cuộc đời để làm lợi lạc cho chúng sinh bằng cách thực tế như vậy á, thì cũng quá tuyệt vời. Vì vậy cái này tùy quan niệm của mỗi con người. Thật ra nguyên tắc cuộc đời không lỗi phải tốt xấu gì cả. Và các vị này cũng không có nghĩa mong bằng niết bàn cực lạc gì đó. Đối với những này không quan trọng, mà vị này quan trọng bằng tinh thần Bồ Tát hạnh, đưa Phật Pháp vào đời, giúp đỡ cho chúng sinh làm lợi lạc cuộc đời. Đây là cái hạnh nguyện của họ. Cho nên họ phần lớn lấy Bồ Tát giới làm căn bản. Chúng ta phải lấy được như vậy thì thành ra chúng ta hiểu sâu về vấn đề đó, thì chúng ta sẽ cởi mở hơn và chúng ta có thoải mái hơn. Điều quan trọng thích học tu với ai đó là quyền của chúng ta. Thì ở đây con người nó cũng có những cái đặc biệt của họ. Tôi nhớ câu chuyện của Ngài Thanh Từ, Ngài kể khi Ngài sang Nhật. Thì trong một bữa ăn, Ngài ăn cơm với một cái vị sư của Nhật Bản, vị đó gọi là Thượng Tọa. Thì Thượng Tọa đó thì cũng bắt cắt là trên 30 tuổi gọi là Thượng Tọa. Thì bữa ăn cơm đó thì Hòa Thượng Thanh Từ được dọn một cái dĩa cơm có hai tép bạc. Thì Ngài Thanh Từ thì Ngài ăn chay theo dạng truyền thống của Bắc Tông Việt Nam chúng ta. Cho nên là khi Ngài thấy một tép vậy đó thì Ngài gạt để bên rồi Ngài cũng ăn hết cái phần cơm đó, chỉ chừa hai tép lại. Thì trong cái lúc mà ngồi ăn nó trao đổi thì vị sư Nhật Bản mới nói Hòa Thượng Thanh Từ: tháng sau tôi cưới vợ. Nó thì cái việc này họ rất là bình thường. Rất là bình thường. Thì đây là trong một cây băng nào của Ngài Thanh Từ mười mấy hai mươi năm về trước. Tôi ngày xưa tôi nghe băng của Hòa Thượng nhiều lắm, thì tôi hiểu được cái điều đó. Và mới đầu tôi cũng ngạc nhiên, nhưng mà sau đó khi mình đọc rồi mình hiểu là ở Nhật Bản như vậy. Một số người khi họ cũng là trình độ tiến sĩ, nhất là người nữ, họ cưới những người chồng là những tu sĩ như vậy, và họ nói ban đầu họ cũng có cảm giác mặc cảm về cái hành động của mình, nó lạ, nó không giống ai. Nhưng mà trong quá trình hành động làm tất cả các việc, họ hiểu được rồi thì họ cởi mở hơn. Đây là những cái người mà tâm sự trong đó. Thiền sư Suzuki là một trong những thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, đúng không ạ? Có những bộ sách rất hay và đặc biệt nhất là bộ Thiền Lĩnh. Và trong đó thiền sư Suzuki đã cảm ơn vợ mình rất nhiều, nhờ vợ mà giúp cho ông hoàn thành được một cái bộ Thiền Lĩnh tuyệt vời như vậy. Tức là trong cái quá trình mà làm sách. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng những cái người Nhật, họ có cái cách sống truyền thống của họ, nhưng họ sống đúng theo cái truyền thống của họ là tốt rồi. Còn việc chai mặn gì đó tùy chúng ta. Trên nguyên tắc cuộc đời ai gia gì trả đó, cộng trừ nhân chia theo phước đức và nghiệp lực, đó là nguyên tắc thôi. Không đúng sai phải trái, cả cuộc đời này không phải ăn chay đúng, không phải ăn mặn sai. Ở trên cuộc đời này không, chúng ta không có nói cái câu đó được. Chúng ta ăn mặn hay ăn chay, chúng ta không vi phạm pháp luật là tốt. Cơ bản nhất hỏi ăn mặn mình nói ta sai gì? Nếu mà các vị nói sai ngồi là mỏ các vị hù à, đúng không? Phải là như vậy. Người ta không có sai, điều quan trọng nhất người ta ăn người ta chịu. Nếu có điều gì xảy ra, cho nên người ăn chay được quyền chỉ trích người ta ăn mặn. Điều quan trọng nhất các vị tốt xấu chưa biết mà thấy các vị chỉ trích ta, các vị bậy trước rồi đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây lời Đức Phật dạy rất là chính xác về chân lý. Ăn chay tốt xấu gì đó chuyện của chúng ta, ăn mặn tốt xấu chuyện của họ. Điều quan trọng chỉ phân tích cho họ thấy rằng ăn chay cái lợi lạc và ăn mặn như thế, tất cả mọi thứ trả dài thế nào đó. Chúng ta làm cũng y chang như là hút thuốc có hại cho sức khỏe, để trên cái gói thuốc vậy thôi, còn hút hay không chuyện của quần chúng. Vậy thôi. Chúng ta không có quyền mà họ hút thuốc rồi mình đợi mình chửi người ta, mình dám không? Ta đập mình chết rồi coi chứ. Cho nên chúng ta không có nói những cái hiểu của chúng ta bằng cách cực đoan. Đôi khi chúng ta không giúp lợi lạc cơ đạo mà làm cho người khác người ta có ác cảm. Cho nên một số người Phật tử không có linh động trong cái việc này. Tôi đã có giảng một cái bài giảng tùy duyên bất biến. Tôi có nói với một số người Phật tử khi họ có cái tinh thần tính tâm tu tập á, họ trở nên cực đoan. Dù bây giờ ngày xưa họ chưa tu tập, chưa ăn chay, vợ chồng gia đình con cái dọn bữa ăn, ăn sum vầy vui vẻ vậy đó, chồng trang vợ hấp gì đó, rất là hạnh phúc. Tới khi họ ăn chay cái chén này chén ông mà chén này chén tu vậy, nồi ông nồi này nồi tu vậy, nó luyện hết ra ngoài đường, có phải vậy không? Rồi đó, cái nếm nêm gì này kia cái nợ chúng ta làm đủ thứ trò, cái đó không phải là như vậy. Cái việc ăn chay phải hiểu rất rõ, chứ không phải là bằng cái tín ngưỡng máy móc, một cái cách cực đoan cục bộ, chúng ta tự hại mình chứ không có được lợi lạc gì cả. Vì vậy cần phải nghe lại một số những bài giảng của tôi về ăn chay ăn mặn. Ăn chay ăn mặn nè, ăn chay sức khỏe và môi trường nè, vì sao tôi ăn chay nè. Tất cả những bài giảng này tôi đã chia sẻ với các vị rất là đầy đủ. Phải có một cái giác ngộ hiểu rất rõ để chúng ta tự tại. Cho nên tôi nói giá trị của ăn chay không phải các vị ăn rau cỏ, ăn cho thiệt sạch những ngày chay để các vị chứng minh mình là ăn như vậy được nhiều công đức. Sai lầm, ăn như vậy là tà kiến chứ có giá trị như trên rồi. Giá trị của ăn chay làm sao là chúng ta giảm dần lượng thịt cá trong bữa ăn của chúng ta. Điều quan trọng ai dai ít chừng nào là tốt chừng đó, chứ không phải là ăn mấy ngày và ăn như thế nào. Ngày rằm mùng 1 ăn cho thiệt sạch, ăn với chuối, ăn với muối, những ngày khác ăn đủ thứ loại trên cuộc đời chứ mà làm ăn gì. Cái đó có giá trị gì đâu, nó có lợi lộc gì bằng ý nghĩa đó. Nó phải là cái như vậy, quan niệm tu tập như vậy là không đúng trong cái con đường của Phật giáo. Cho nên á, cần phải nghiên cứu lại rất kỹ một vấn đề rất đơn giản mà đôi khi chúng ta lại vướng mắc rất là nhiều. Và giờ không còn thời gian, xin chia sẻ tới đây. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức trong ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu trở về chú lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Hay gì là vậy?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giây phút ngắn ngủi vừa qua, Tượng Tòa Giảng Sư đã đem hết tâm trí tâm lực để mà chia sẻ với quý nam nữ Phật tử tại đạo tràng Thiền viện Minh Tâm Quang nói riêng, cũng như tất cả các Phật tử ở các đạo tràng vùng lân cận. Đối với nơi đạo tràng Thiền viện Minh Tâm Quang chúng con rất hoan hỷ và rất mong muốn Thượng Tọa, nếu có dịp nào có trở về vùng Kim Lan này, xin hoan hỷ ghé bước và ban bố cho chúng con thêm, bởi vì sự mong cầu học pháp của Phật tử nơi đây rất hiếm hoi và họ rất thích về cái pháp môn tu tập và cũng như chủ đề, những chủ đề giảng của Thượng Tọa. Mong Thượng Tọa từ bi thương khả cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con cũng xin phép và Thượng Tọa cho chúng con đôi giây phút để cho Phật tử thể hiện tấm lòng tôn kính đối với Thượng Tọa Giảng Sư như pháp cúng dường. Quý Phật tử có chút dạ mô Phật. Quý Phật tử chúng ta giữ yên đó rồi chút xíu xuống hội trường sẽ làm lễ với cúng dường và giờ phút cuối cùng chúng con cũng xin thành kính tê đầu cảm niệm ân đức của Thượng Tọa đã chiếu cố đến Thiền viện Minh Tâm Quang nơi đây, cũng như Phật tử nói chung đã rất hoan hỷ trở về đây để ban bố những dòng pháp nhũ này, và mong rằng đối với toàn thể Phật tử đó là một hành trang, một tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Và chúng con cũng không biết nói gì hơn, chỉ cầu nguyện, cầu mong sức khỏe của Thượng Tọa được pháp thể khương an, cứu trụ ta bà, chúng sanh dị độ, luôn luôn là những tàn cây đại thọ để che mát và dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa cũng như kính mời toàn thể Phật tử đồng đứng lên chắp tay phải đường.
Nguyện đem công